bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị đang hướng đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Tối hôm nay không biết sao trên Facebook nó bị có vấn đề gì đó, tình trạng không thể phát lên được trên Facebook. Cho nên là chúng ta chỉ coi trên quý vị coi trực tiếp trên mạng YouTube thôi ạ. Quý vị báo nhưng mà thời gian cũng không có cách nào làm được, thử nãy giờ mất thời gian. Bây giờ là 8 giờ 15 phút, tức là trễ gần hơn 10 phút rồi. Bình thường thì Trang sẽ vào giảng khoảng 8 giờ 5, nhưng mà 10 phút qua rồi mà không có cách nào để phát lên YouTube được, phát lên Facebook được. Cho nên là chúng ta quý vị đồng tu thông cảm. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phẩm 24 Tam Bối Vãng Sanh, và bữa nay là buổi thứ ba. Chúng ta biết đối với pháp môn này, pháp môn chúng ta đang học là pháp môn Tịnh Độ, thật sự là rất là thù thắng, rất đặc biệt. Nếu ai đó có danh phận, tức là có duyên phận được nghe pháp môn này, mà nếu y giáo phụng hành thì chắc chắn được rất nhiều phước báo tại hiện đời cũng như đời sau. Như trong kinh Xưng Dương Chư Phật Công Đức có nói, nếu có người được nghe danh hiệu Vô Lượng Thọ Như Lai mà nhất tâm tin ưa, đó là tin thích, trì phúng tụng niệm, người ấy sẽ được vô lượng phước, vĩnh viễn sẽ xa rời khổ nạn của tam đồ, sau khi mạng hết đều được vãng sanh cõi nước Đức Phật ấy. Đó là bộ kinh, đây là đoạn trích dẫn trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ, bản chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Thì chúng ta đã học qua bậc thượng bối, bậc trung bối, bây giờ chúng ta sẽ vào bậc hạ, đó là hạ bối. Mời quý vị theo dõi kinh văn. Chúng ta sẽ xem trên màn hình đoạn thứ bảy. Kỳ hạ bối giả, giả sử bất năng phát chư công đức, đương phát vô thượng bồ đề chi tâm, nhất thướng chuyên niệm A Di Đà Phật, hoan hỷ tín nhạo bất sanh nghi hoặc, dĩ chí thành tâm nguyện sanh kỳ quốc. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Thứ nhất là kỳ hạ bố giả, thì chúng ta quá quen đối với những từ này. Bậc thượng thì là kỳ thượng bố giả, bậc trung thì là kỳ trung bố giả, đúng không ạ? Bây giờ là bậc hạ là kỳ hạ bố giả. Thì chữ kỳ này cũng có thể ai học Hán cổ cũng có thể hiểu là đó là một phát ngữ từ cũng được. Phát ngữ từ là từ để mà nói, để mà lấy cái hơi, lấy sức nói cho được đã, nó hay. Cho nên là có thêm chữ kỳ. Còn không thì chúng ta coi như đó là một đại từ cũng được. Bậc hạ bối đó là, hay là bậc hạ đó là cũng được, chữ kỳ thì là đó. Giả sử bất năng tác chư công đức, giả sử bất là không, năng là thể, không thể tác là làm, chư công đức là làm nhiều công đức. Tại vì ở bậc thượng phẩm chúng ta thấy là tu chư công đức, đúng không ạ? Rồi ở bậc hạ, bậc trung cũng nói là tu nhiều công đức, thì ở đây nó là không có tu được nhiều công đức, không có tu nhiều công đức. Đương phát vô thượng bồ đề chi tâm. Đương, chữ đương có nghĩa là phải, phải phát tâm vô thượng bồ đề, phải phát tâm vô thượng bồ đề. Chứ cấu trúc chữ chi thì chúng ta đảo lại chữ tâm lên trước đó, phải phát tâm vô thượng bồ đề. Rồi phải nhất hướng chuyên niệm à, nhất hướng chuyên niệm là một hướng chuyên niệm. Chuyên niệm ai? Chuyên niệm A Di Đà Phật hay là A Mi Đà Phật đó. Chúng ta lưu yếu chú ý cho đây là phát tâm bồ đề và nhất hướng chuyên niệm, thì cũng giống như bậc trung thôi đúng không? Bậc thượng cũng là phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm, phải phát tâm bồ đề. Như vậy chúng ta thấy điều này giống như là đại sư Ngu Ích đã nói, vì quá quen câu nói của đại sư Ngu Ích là có được vãng sanh hay không tùy thuộc vào có tín nguyện hay không. Còn vãng sanh phẩm vị cao hay thấp đó là tùy theo công phu trì danh sâu hay cạn. Như vậy ngài đại sư Ngu Ích này nói là tín nguyện. Vậy ở đây chúng ta thấy phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm. Như vậy chữ phát tâm bồ đề đó tương đương với đại sư Ngu Ích nói là có tín có nguyện. Còn nhất hướng chuyên niệm đó thì tương đương với trì niệm. Như vậy hay là nói phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm là tương đương với đại sư Ngu Ích nói, cũng hoàn toàn như nhau. Nếu như không có chuyên niệm à, ở đây chúng ta nói là chuyên niệm, chỉ chuyên niệm Đức Phật A Di Đà, chuyên niệm về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu tạp niệm thì sao? Tạp niệm thì không thể phù hợp với kinh này. À, Hòa thượng giảng trong tập 191 của bộ giảng Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014, giảng về nguyện thứ 25. Đó là nguyện 25 là văn danh đắc phước nguyện đó, nghe tên đó, nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà được phước đó, được trời người lễ kính đó. Đó thì trong đó thì quý vị thấy là chỉ được phước báo nhận thiền mà thôi. Hòa thượng nói nếu không chuyên tu, không chuyên tu thì đời sau chỉ được hưởng phước báo nhân thiên mà thôi. Đó, quý vị lưu ý, nếu không chuyên tu thì đời sau chỉ được hưởng phước báo nhân thiên thôi. Đó, chứ không phải là dễ đâu. Cho nên thời người đời nay á, họ không có chịu học kinh, mà gọi là y nhân bất y pháp, chứ không phải y pháp bất y nhân. Trong kinh Vô Lượng Thọ rõ ràng có rất nhiều đồng tu đều đọc bản kinh Vô Lượng Thọ, đều ở trong này đều nói là phải một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật. Trong khi đó họ vẫn than tạp, nào là chú đại bi, nào là bộ này bộ kia đủ các loại, đó là không có chuyên niệm. Cho nên hòa thượng nói ở trong tập 191 Đại Kinh Khoa Chú 2014, hòa thượng nói đại đa số người niệm Phật đều được quả báo này. Quả báo này là tức là được quả báo, được thiên nhân lễ kính, được trời người lễ kính thôi. Cho nên người thật sự vãng sanh thế giới Cực Lạc không nhiều. Đây là câu nói của ngài Lý Minh Nam. Ngài Lý Minh Nam nói rằng một vạn người niệm Phật thật sự vãng sanh đều có 3 5 người, tức là 3 đến 5 người thôi. Tại sao vậy? Vì không có chuyên niệm, thiếu cái chữ nhất hướng chuyên niệm. Họ cũng niệm nhưng mà tạp niệm. Cũng có phát tâm không? Có phát tâm. Cũng có người không có phát tâm bồ đề. Cho nên ba bậc thượng trung hạ, hay là ba bậc trung bối, thượng bối, hạ bối trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy đều là phải phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm, tức là một hướng là một phương hướng, một mục tiêu. Một chuyên niệm là chuyên niệm Phật A Di Đà, chuyên niệm kinh Vô Lượng Thọ, chuyên niệm Tây Phương Lạc, đó mới gọi là nhất hướng chuyên niệm. Và nếu như tạp niệm xen tạp thì như hòa thượng đã nói, mà chắc đa số đồng tu cũng chẳng nghe bộ đó, bộ giảng khóa chú thì đang thấy ít người nghe, tầm khoảng 2.000 lượt người xem thôi, tổng các kênh cộng lại chắc không nhiều lắm. Cho nên điều đó cho thấy chúng sanh đời mạt pháp rất đáng thương nha, những người tu tịnh độ rất đáng thương, cho nên là họ đời sau chỉ được thế nào. Hòa thượng nói thật sự mà nói, đại đa số người niệm Phật đều được quả báo này, cho nên người thật sự vãng sanh thế giới cực lạc không nhiều. Do đó chúng ta hiểu được ở thế giới này người làm quan lớn, giàu có, thông minh, trí huệ, có địa vị ở xã hội được mọi người tôn kính, những người này có nhân gì? Công phu niệm Phật chưa đến nơi đến chốn, à, tức là cái niệm Phật không tới nơi tới chốn. À, năm xưa thầy Lý thường nói với chúng tôi, một vạn người niệm Phật thật sự vãng sanh chỉ có 3 người, 5 người mà thôi. Vậy còn người không thể vãng sanh, không thể vãng sanh thì được điều này, được phước báo này, phước báo trời người. Đó, quý vị nhớ cho kỹ nha. Quý vị muốn xa khỏi sanh tử luân hồi hay là muốn trong cõi trời người? À, quý vị làm quan, làm lớn, vân vân, làm đủ thứ, mọi thứ. Nói thật quý vị, đời chỉ là quyến mộng mà thôi. Có làm quan, làm chức quyền cao to chăng nữa, làm chủ doanh nghiệp lớn, có phước báo lớn, làm xuất gia, vân vân, kết quả cuối cùng, nói thật quý vị, cũng không ra khỏi sanh tử luân hồi. Thậm chí là tạo nghiệp nhiều. Đời nay tạo nghiệp nhiều, nếu như có chức vụ lớn, dễ tạo nghiệp nhiều lắm. Ai mà không thích, ta xử liền, đúng không? Ai mà không theo ta, ta hạ ngay, đúng không? Bây giờ dễ kết bè, kết phái, làm đủ các chuyện. Rồi ăn uống thì sát sanh hàng loạt, và quá trời bao nhiêu nghiệp, để đời chuốc nghiệp vào thân. Chuốc nghiệp vào thân rồi đời sau đọa lạc, lại đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên rất đáng thương, và nói thầy chúng sanh thời này rất đáng thương. Chúng ta may mắn được học Phật Pháp, chúng ta may mắn được học Kinh Vô Lượng Thọ. Nếu không cố gắng thì chúng ta cũng tay trắng đi về một con đường dòng giống như xưa, tức là cũng lại hưởng phước báo nhân gian mà thôi. Cho nên đây chúng ta phải chú ý nhất hướng chuyên nghiệp. Chúng ta trở lại kinh văn tiếp tục. Nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, hoan hỷ tín nhạo. Hoan hỷ tức là rất là vui vẻ, chứ không phải niệm Phật mà buồn, à, vui mừng đó. Tín nhạo, tín là niềm tin, là phải tin, tin thích. Nhạo là ưa thích. Đó. Vậy thì đây là ưa thích. Ưa thích gì? Ưa thích vãng sanh thì thế giới Tây Phương Lạc, ưa thích Tây Phương Cực Lạc. Rồi, bất sanh nghi hoặc, không có được sanh, không có sanh nghi ngờ. Nghi hoặc tức là nghi ngờ, không có sanh nghi ngờ, không có nghĩ là ồ, thế giới Tây Phương Cực Lạc có hay không, Đức Phật A Di Đà có hay không, đó cũng là nghi. Còn nghi nữa, nghi gì? Nghi mình có vãng sanh được hay không nữa. Cứ nghi như vậy đều là chướng ngại cho vãng sanh cả. Cho nên là phải 6 niềm tin lục tính của đại sư Ngẫu Ích đã nói: tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự, tin mạnh chính mình nè, tin người khác, tin ở bên ngoài tức là tin Đức Phật A Di Đà, tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tin nhân niệm Phật, tin quả vãng sanh, tin lý là gì? Tây Phương Tịnh Độ là trong tâm mình mà tự tánh Di Đà, tin sự là có Tây Phương Cực Lạc thật sự. Đó gọi là 6 niềm tin. Tiếp theo nói dĩ chí thành tâm. Chữ dĩ có nghĩa là lấy hay dùng. Dùng tâm chí thành. Chí thành là tâm thế nào? Là tâm thành tâm đến mức độ tột cùng, không gì thành tâm hơn nữa. Đó, chứ không phải hời hợt tâm. Để làm gì? Nguyện sanh kỳ quốc, nguyện sanh về nước đó. Nước đó tức là Tây Phương Cực Lạc. Như vậy đoạn này không khó hiểu lắm, rất dễ hiểu. Chúng ta có thể hiểu là bậc hạ bối, đó là giả sử không thể làm nhiều công đức nhưng phải phát tâm vô thượng bồ đề, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, rồi hoan hỷ tinh thích, không sanh nghi ngờ, dùng tâm chí thành nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ở đây chúng ta thấy có mấy điều kiện nè. Điều kiện thứ nhất là phải phát tâm Bồ Đề, vô thượng Bồ Đề, tức là phát tâm làm Phật độ chúng sanh. Phát tâm vãng sanh Tây Phương làm Phật độ chúng sanh. Phải nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, đây là điều kiện thứ hai. Rồi không có nghi ngờ là điều kiện thứ ba. Tại sao trên thì không nói? Vì những người bậc trung, bậc thượng thì tất nhiên họ đã không thể nào nghi ngờ rồi, họ tin rồi, họ làm thật rồi. Cho nên ở đây cũng phải nói, không cần nói không xin nghi ngờ là điều kiện thứ ba, tin thích là điều kiện thứ tư. Rồi sau đó cũng phải dùng tâm chí thành, nguyện sanh nước đó nữa, là 5, 6 điều kiện. 6 điều kiện. Thiền trang tạm dịch: bậc hạ đó là giả sử không thể làm nhiều công đức, nhưng phải phát tâm vô thượng Bồ Đề, một hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, hoan hỷ tinh thích, không sanh nghi ngờ, dùng tâm chí thành, nguyện sanh cõi đó. Như vậy quý vị học xong ba bậc rồi. Ở đây hòa thượng chú giải như sau, học bậc thì đang đọc luôn bậc bậc hạ, chú giải của hòa thượng. Hòa thượng chú giải lại nói đến hạng người vãng sanh bậc hạ. Giả sử không thể tu nhiều công đức như người vãng sanh bậc trung mà trên đã nói, vẫn là phải phát tâm vô thượng Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm danh hiệu A Di Đà Phật, có thể hoan hỷ tin sâu, yêu thích tu học pháp môn này không chút nghi ngờ, đồng thời dùng tâm chân thành hồi hướng phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc tịnh độ. Như vậy ở đây hòa thượng chú giải thì nói đến người bậc hạ đó, bản sanh bậc hạ đó, thì không thể tu nhiều công đức giống như bậc trung mà trên đã nói, nhưng mà vẫn phải phát tâm vô thượng Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm danh hiệu A Di Đà Phật, rồi phải có thể hoan hỷ tin sâu, yêu thích tu học pháp môn này không chút nghi ngờ. Điều này cũng phải có, nếu người còn nghi thì họ khó mà chuyên tu được đó. Cái người nghi ngờ không tin nổi câu Phật hiệu, cho nên họ phải niệm chú Đại Bi, họ phải niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm Địa Tạng của Bồ Tát, vân vân. Đó là thật sự mà nói, còn nghi ngờ chưa có thật sự tin. Cho nên đối với điều kiện ở đây mà bất sanh nghi hoặc, coi chừng là vi phạm. Mà vi phạm rồi thì sao? Không có phần vãng sanh. Cho nên phải hết lòng hết ý, một phương hướng, một mục tiêu tu thôi. Rồi cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì đó, điều đó dễ rồi. Vậy chúng ta đã học hết qua tạm thôi về nhân của ba bậc vãng sanh: bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Vậy quý vị thấy giữa bậc trung và bậc hạ khác nhau chỗ nào? Bậc trung á với bậc hạ khác nhau là bậc hạ là không thể làm nhiều công đức, còn bậc trung thì có làm nhiều công đức. Bậc thượng cũng tu chư công đức. Đó quý vị thấy không? Và bậc hạ thì không kể ra đâu làm công đức nào, không cần cũng được. Nhưng mà bậc trung nó là tùy kỹ tu hành, tức là tùy theo khả năng của mình mà tu hành. Cho nên tùy theo khả năng của mình tu hành và kể ra nào là quyền tăng nhiên đăng, tán hoa thiêu hương đó, phạn thực sa môn, vân vân, đủ các loại công đức. Đó là nhiều công đức lắm. Đó là sự khác nhau. Như vậy, và chúng ta nếu thấy để ý khác nhau thêm nữa là có sự niềm tin của họ chưa có vững đó. Cho nên là Phật phải nhấn mạnh niềm tin. Và quý vị thấy nếu mà người thật sự vãng sanh á, người mà đã thật sự có niềm tin đối với cuộc đời này, muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, họ tin thật pháp môn tịnh độ, là sẵn sàng hy sinh phụng hiến cho tất cả gì Phật pháp, cho tất cả đó. Còn những người mà tu mà lỡ dở đó, lương ương á, chưa có rõ ràng đó, chưa có quyết định vãng sanh đó, niềm tin chưa đủ thì họ cũng như thế, họ hành trì yếu hơn. Cho nên ở bậc trung Phật không cần nói đến, hoặc là bậc thượng Phật không cần nói, Đã, phải không nghi ngờ cũng vâng không cần. Còn bậc trung á khác bậc thượng ở chỗ nào? Thì quý vị thấy cũng giống nhau thôi. À, nhưng mà khác nhau ở chỗ là bậc thượng á là xả gia khí dục nhi tác sa môn, tức là phải bỏ nhà ra, lìa đi những cái dục vọng ham muốn rồi làm sa môn, tức là cần tu và siêng tu giới định huệ, dứt diệt tham sân si. Và chúng ta thấy ở bậc thượng đó là chỉ là tu chư công đức thôi, chứ không có kể ra những công đức đó là gì. Còn bậc trung á, kể ra đủ các loại nè, đúng không? Nào là dâng cơm sa môn, nào là treo phan đốt đèn, rải hoa đốt hương, đó vân vân, đủ các loại. Đó thì chúng ta thấy là gì? Tại sao vậy? Vì những người bậc thượng là những người tu không chấp tướng, cho nên không cần kể ra, họ cũng tự biết họ tu, và tu họ không cần để ý những cái việc làm đó, họ không có chấp tướng. À, còn bậc trung á thì tu có chấp tướng. À, rồi có bậc hạ thì còn có niềm tin chưa đủ nữa, rồi sợ nghi nữa cũng có niềm tin, rồi nói chung là có nhiều tu không có được tốt lắm về những công đức, còn vân họ không tu nhiều nhiều. Thì đấy là chúng ta thấy sự khác biệt giữa ba bậc đó về nhân hạnh, à, nhân để vãng sanh về ba bậc. Thì quý vị đối chiếu như vậy, quý vị sẽ biết rằng mình sanh vào bậc nào. Quý vị coi thử, mình tự đánh giá mình bây giờ mình đang thích hợp với trong ba nhân hạnh đó, thích hợp bậc nào, hay là không thích hợp bậc nào thì không vãng sanh luôn, đúng không? À, không thích hợp bậc nào thì sau này còn quán kinh vô lượng thọ nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến đoạn thứ 8. Mời quý vị coi đoạn thứ 8. Đoạn thứ 8 nói về quả báo được vãng sanh của bậc hạ. Thử nhân lâm chung, mộng kiến bỉ Phật, diệt đắc vãng sanh, công đức trí huệ, thứ như trung bối giả giả. Chữ thử nhân có nghĩa là người ấy, người đó, người đó tức là người ở bậc hạ đó. Lâm chung là họ, cái đây là Hán cổ viết tắt, chữ lâm chung tức là lâm mạng chung thời. Lâm mạng chung thời là cái chữ lâm là sắp, chung là hết, khi mạng sắp hết gọi là lâm chung. À, tức là viết tắt của bốn chữ lâm mạng chung thời. Quý vị nhớ Hán cổ hai chữ thành bốn chữ thường như vậy. À, nó đi cặp với nhau và nó có quy luật, chứ không phải là không có quy luật. Không có quy luật cứ có nhiều người cứ thêm đã vô là thành ra nó xa vời, nó trật nghĩa. Có nhiều người không học Hán cổ á, họ dịch á, à, là có vấn đề như thế. Còn đây nếu mà mình học kỹ Hán cổ là mình biết cái quy luật chữ nào đi với chữ nào, cho nên mặc dù hai chữ là bốn chữ nhưng nó có quy luật, có quy luật chứ không phải là không. Như vậy người ấy khi mạng sắp hết, mộng kiến bỉ thật, mộng là nằm mộng, nằm mơ đó, thấy được bỉ Phật tức là Đức Phật ấy, à, Phật ấy tức là Phật A Di Đà. Thì chỗ này á hòa thượng có chú giải cho chúng ta chữ mộng kiến bỉ Phật. Mộng kiến bỉ Phật là gì? Không phải nằm mộng. Hòa thượng chú giải ở đây là mộng kiến không phải nói đang nằm mộng, mà là nói khi mạng sắp hết Phật đến tiếp dẫn, cảm giác là như thấy Phật như trong mộng. Tức là gì? Không phải là họ nằm mộng thấy Phật. Hòa thượng chú giải tức là không phải họ nằm mộng thấy Phật, mà tại vì lúc lâm chung tức là lúc mạng họ sắp hết á, là mạng họ sắp hết thì họ thấy Phật tới nhưng mà mờ mờ ảo giống như trong mộng thôi. Vì sao vậy? Tại sao bậc thượng á thì quý vị thấy quả báo bậc thượng á thì Phật tới luôn, Phật A Di Đà tới luôn, thánh chúng Tây Phương Cực Lạc vân vân đều tới. Nó rõ ràng Đại Thế Chí Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát tới. À, Phật là Phật thật luôn, báo thân Phật A Di Đà tới luôn. À, Đại Thế Chí Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, thậm chí nói theo kinh Quán Vô Lượng Thọ là hóa ra vô lượng Phật nữa, vây hết xung quanh, kín hết bầu trời. Đồng thời thánh chúng Tây Phương Lạc tới nghinh tiếp, đem theo nào tràng phan hương hoa nào khắp Rồi nếu mà nói thấy cảnh quyết chúng ta coi ở trên tấm hình tiếp dẫn bản sanh lại còn có hoa hương thơm rồi nhạc vân vân đủ các loại rất là tốt đẹp, hình ảnh rất tốt đẹp đến đón tiếp bản sanh. Tới bậc trung thì kém hơn, thì chỉ có được hóa Phật A Di Đà thôi chứ không phải Phật thật. Tất nhiên cũng sẽ là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát vẫn tới thôi. Tại nhưng mà giống giống như thật, y chang chang như thật, đó là bậc trung vãng sanh. Còn bậc hạ thì sao? Họ tu kém quá, công phu kém, cho nên là không thấy được chân Phật và không thấy được thân Phật của Phật thật, của là đó là Phật của thật báo trang nghiêm độ hay là báo thân Phật, mà họ cũng không thấy hóa thân của Phật thật được, mà bây giờ họ chỉ thấy hóa Phật giống như trong mơ mà thôi, giống như trong mộng, hay là thấy mờ mờ ảo ảo như trong mộng. Cho nên mình tu hành á, mình có phải biết được công phu mình tới đâu là mình biết liền. Hàng ngày chúng ta niệm Phật, nếu như quý vị niệm Phật, Thiền Trang hôm nay mới đăng lên Facebook đó, quý vị thấy trong tập 446 của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, Hòa Thượng nói đó, nếu mà niệm Phật được thành phiến đó, thì quý vị thấy Phật có thể thấy như thế nào? Thấy trong mộng, hoặc là thấy trong định, ví dụ như Hòa Thượng nói rõ luôn, ví dụ người ngồi xếp bằng đó, ngồi xếp bằng với Thiền Trang chỉ đó, ở trong niệm Phật đường, hoặc là quay vào vách thấy một Phật đó, ngồi xếp bằng đó, hoặc ngồi đông ở trong niệm Phật đường, hoặc là ra niệm Phật, những cái tư thế đó giúp mình thấy Phật đó. Cho nên là nếu ai trong đời chúng ta đã niệm Phật thường xuyên thấy như vậy, có thấy được Phật như vậy, thì có khả năng là đến lúc lâm chung mình cũng thấy thiệt. Còn nếu mà trong cả đời mình niệm cũng chẳng có thấy Phật chút nào, chắc khả năng tới lúc lâm chung mình cũng thấy mơ mơ màng màng giống như trong mộng mà thôi. Cho nên là mộng kiến bị Phật. Thì ở đây mộng thấy Đức Phật ấy đó là nguyên văn, nhưng mà mộng này là như trong mộng chứ không phải là mộng thiệt, phải không? Phải mộng thiệt đâu, làm gì có nằm mộng, lúc đó chết là gì có mộng, đúng không? Đó, ý là vậy. Phật vẫn đến tiếp đoán, từ bi đến tiếp đoán. Ở trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ đó có đưa ra dẫn chứng là ở phẩm ở trong quán kinh, tức là kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói ngay cả hạng người ác mà còn thấy Phật được, huống hồ chi đây toàn là những người tu thiện sao lại không thấy Phật. Nhưng mà ở đây chứng tỏ là Phật đến, nhưng mà tại vì cái công đức của họ, gọi là cái công phu tu tập của họ, cái định lực của họ không đủ để có thể thấy rõ hình tượng Phật. Quý vị giống như tưởng tượng nè, chúng ta có một cái tivi, màn hình tivi chúng ta nó dở quá, nó không có đủ sáng, và cái điện thoại cùi quá, điện thoại cùi bắp đó, người ta nói là điện thoại cùi bắp, nên thấy cũng Thiện Trang mà cũng mờ mờ thôi. Hoặc là điện thoại màn hình trắng đen đó, quý vị vô giả sử bị nó hư gì đó, nó chuyển sang trắng đen, quý vị thấy cũng mờ mờ ảo ảo đó. Hoặc là bữa nào mạng đó, mạng YouTube, mạng Facebook là nó mất đó, nó bị giật giật đó, quý vị thấy coi nó cũng mờ mờ ảo ảo đó. Đó thì lại vậy là mộng thấy đó, tại vì không do chính mình chứ không phải do Phật. Phật thì từ bi lắm, cho nên đây là bên này có cảm bên kia có ứng vậy thôi, mình cảm như vậy thì mình ứng như vậy, Phật cũng muốn ứng tốt hơn nhưng mà chỉ được vậy thôi. Cho nên công phu niệm Phật rất quan trọng, chúng ta phải cố gắng niệm Phật để được sâu hơn. Công phu ở đâu? Công phu ở buông xuống, gọi là nhìn cho thấu, buông cho trót. Cho nên hàng ngày chúng ta nghe giảng kinh thuyết pháp để làm gì? Để là nhìn thấu. Nhìn thấu gì? Nhìn thấu thế gian là giả, đời là giả tạm, là mộng huyễn bào ánh, thì chúng ta mới buông xuống nổi. Hòa thượng nói, không biết hòa thượng nói trong tập nào thì không nhớ, hình như là trong Đại Kinh Khoa Chú 2012 thì phải. Hòa thượng nói người nam thì thường dính vào cái gì quý vị biết không? Danh văn lợi dưỡng. Đó là người nam thì dễ dính vào, buông không xuống nổi cái danh. Người nữ thì buông không xuống nổi tình chấp. Vì nghe cho kỹ nha, người nam hay khó buông xuống danh tiếng, danh văn lợi dưỡng, danh tiếng. À, ăn uống thì không có ham đâu, nhưng mà họ thích tiếng tâm. Quý vị thấy không? Có rất nhiều người cũng phát tâm theo hòa thượng Tịnh Không, nhưng mà sau này là bắt đầu chơi chiêu mị dân. Mị dân là gì? Thôi các ngươi đừng, mấy người theo tôi đừng có nghe pháp nữa. Nghe pháp làm chi? Nghe pháp làm gì? Đừng nghe hòa thượng nữa, nghe tôi thôi. Đó, được rồi. Đó, nghe mình tôi thôi, được rồi. Người ta nói như vậy, đó là chơi chiêu mị dân để làm gì? Để kéo, để cho những người dưới mãi mãi theo mình. Chứ nếu mà bảo theo hòa thượng, thấy hòa thượng giảng cao quá, giảng hay quá, mình giảng dở quá làm sao được. Cho nên là chơi chiêu mị dân, những người đó là biết rồi đó. Đó, đó là mị dân đó quý vị. Đó, đó là danh, ham danh. Muốn ta là gì? Là ta là gì? Đây, ta làm pháp sư nè, ta làm thầy hướng dẫn của người khác nè, ta là huynh trưởng đạo tràng vân. Và đa số người nam dính cái bệnh này. Quý vị thấy, người nam nó thích làm trưởng đạo tràng hay là làm gì hắn hướng dẫn người khác. Cho dù mình không có tài gì bao nhiêu cũng muốn hướng dẫn một vài người nào đó, đặt pháp danh cho người khác rồi vân vân. Người cư sĩ cũng thích làm như vậy. Chúng ta thấy có nhiều người như thế. Đó là người nam dính vào đó, danh. Và thường nói đúng bệnh ghê. Còn người nữ thì sao? Tu hành cho tới cho lui một hồi cũng có. Con thầy ơi, con nó có vấn đề. Con nó sắp thi cái trường này. Con nó ốm đau, con vân vân, chồng con không, suốt ngày không ra khỏi gia đình của mình. Nói tóm lại, tình chấp quá nặng. Cái chồng con, cha mẹ đó, con cái gì đó, anh em gì đó. Cho nên là người nữ không buông được tình chấp, còn người nam không buông được danh tiếng. Đây là hai cái bệnh cốt lõi. Và thượng quá từ bi, ngài chỉ rõ. Cho nên là công phu không có đắc lực, mà thậm chí nói thật, không ra khỏi sinh tử luân hồi nếu không buông được xuống. Đến lúc làm chung, những cái đó đều chướng ngại cả, và hiện đời sẽ có nhiều chướng ngại. Cho nên ở đây muốn công phu đắc lực, nhìn cho thấu, buông cho trót. Nhưng mà trong các nhìn thấu đó, quý vị phải nhìn ra được vấn đề cốt lõi của mình vướng ở chỗ nào. Người nam hay vướng ở chỗ nào thì hãy hành trì ngay chỗ đó. Đó, mình hãy nhắm cái cốt lõi, cái vướng mới, giống như cái quý vị muốn mở sợi dây đúng không? Một cái sợi dây nó có nhiều nút rút, nhưng mà có cái nút rút quan trọng đó, mình phải mở cái nút rút quan trọng đó. Thì những cái nút kia nó dễ mở lắm. Đó, còn những cái nút này mình chưa mở được cái quan trọng thì khó mà mở những cái nút không quan trọng. Cho nên phải hành trì là nhắm vào cái điểm yếu của mình mà thực hành trước. Mình yếu chỗ nào thì mình cố gắng phát huy chỗ đó, để cho gì? Xóa đi cái yếu đó. Cho nên hòa thượng nói trong tài sắc danh thực thì, danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, tham sân si mạng nghi. Đó, quý vị thấy quý vị dính cái nào nặng, quý vị hãy thực thiện cho đó trước. Mà nói đó toàn danh từ Phật học khó quá, thôi bây giờ nó đơn giản lại. Nếu mà người nào nóng giận nhiều thì hãy tu từ nhẫn nhục ba la mật để trừ nóng giận đi. Nếu người nào tình chấp gia đình nhiều, suốt ngày nghĩ con cái rồi phải đổi đi, làm sao bỏ được tình chấp. Nếu người nào ham học rộng nghe nhiều mà học tạp, xen tạp vân vân, thì mình bây giờ bỏ cái xen tạp đó, bỏ cái đó xuống để mà học chuyên. Nếu người nào học pháp không hiểu mà suốt ngày cứ thích niệm Phật thôi, niệm Phật không có đắc lực, thì biết mà mình yếu về trí huệ, ráng cố gắng nghe pháp cho nhiều lên, nghe giảng pháp, hãy tăng thời gian nghe giảng pháp. Có người thì nghe giảng pháp nhiều nhưng mà đầu óc không có định, thì phải tăng thời gian tu định lên bằng cách niệm Phật cho nhiều lên một chút, rồi lung kinh niệm lên, đó là tu định. Cho nên mình phải biết mình ở đâu. Thiền Trang nói câu của binh pháp, câu của đơn giản thôi: tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Còn bây giờ mình không biết mình luôn thì thôi chịu thua ha. Cái này là khó. Cho nên ở đây Chúng ta phải nhắc lại, Thiện Căn xin nhắc lại, đó là câu gì? Quan trọng là công phu tu hành. Đó, đây là mộng kiến bị Phật. Diệt đắc vãng sanh cũng được vãng sanh. Diệt mà cũng, đắc mà được vãng sanh. Tức là họ tuy là tu hành như thế nhưng mà khi lâm chung, cho dù công phu không có cao lắm nhưng mà cũng được mộng thấy Phật và cũng được vãng sanh. Kết quả báo của họ là công đức trí huệ thứ như trung bối giả giả. Công đức của họ, trí huệ của họ thứ như là, bữa Thiền Trang nói rồi, là kém hơn hay là kém sâu bậc trung bối. Đó, trung bối giả giả thì trung bối giả này là bậc trung bối, còn chữ giả cuối cùng á, chữ giả này là chính là dấu chấm kết đoạn. Đó, cái trong Hán cổ thì chữ giả này kết đoạn. Tạm dịch: người ấy khi mạng sắp hết, mộng thấy đức Phật ấy cũng được vãng sanh, công đức trí huệ kém hơn người bậc trung. Đó, quý vị thấy không? Rất rõ ràng ha. Rất rõ ràng là như vậy. Như vậy là tu nhân nào được quả đấy, cũng có được công đức trí huệ đấy, cũng được vãng sanh đấy, nhưng mà phải kém hơn người bậc trung. Còn bậc bậc trung kém hơn bậc thượng. Đây là ba bậc vãng sanh trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đã học xong. Hòa thượng chú giải đoạn này như sau: người ấy khi mạng sắp hết, thấy được Phật đến tiếp dẫn, cảm giác là giống như cảnh giới ở trong mộng vậy, họ cũng có thể vãng sanh Tây phương cực lạc tịnh độ. Công đức trí huệ mà đạt được kém hơn người vãng sanh bậc trung. Đây là nói nhân hạnh và quả báo của vãng sanh bậc hạ. À, quý vị thấy rõ, rất rõ ràng ha. Cho nên là mình muốn tu thế nào, ở đây hòa thượng nói là thấy được Phật đến tiếp dẫn mà cảm giác giống như cảnh giới ở trong mộng vậy, họ cũng vãng sanh được. Công đức trí huệ họ đạt được thì kém hơn bậc trung. Và hai đoạn vừa rồi nói nhân hạnh và quả báo của vãng sanh bậc hạ. Thì chúng ta đã học hết ba bậc rồi. Thì quý vị chú ý là mình học hết ba bậc rồi, mình phải coi mình có khả năng rơi vào bậc nào. Quý vị nhắm thử coi quý vị rơi vào bậc nào: thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, hay là bậc thượng, bậc trung hay bậc hạ. Đó. Bậc thượng chắc hơi khó đúng không? Nhưng mà xả gia lìa dục, nhi tác sa môn, đó, tu chư công đức, nguyện sanh bị quốc. Đó, ở đằng trước là phải có bậc nào cũng phát tâm bồ đề hết, nhất hướng chuyên niệm hết á. Chúng ta thường vi phạm nhất hướng chuyên niệm. Quý vị thấy, nếu mà nói nhất hướng chuyên niệm phải nói là ngài Hải Hiền, hòa thượng Hải Hiền là tuyệt vời nhất. Đó, là ngài thị hiện 92 năm nhất hướng chuyên niệm, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, không có cần suy nghĩ, không cần nghi ngờ, không có gì lo lắng hết, chỉ cái thế mà niệm thôi. Đó, cho nên là mình có thể thành công nếu như mình làm như hòa thượng Hải Hiền. Quý vị thấy hòa thượng Hải Hiền á, ngài đã sớm được vãng sanh, nhưng mà ngài có nhiệm vụ ở lại thế gian để làm chứng cho một quyển sách. Đây, cuốn sách này. Và thường ngay khi giảng, ngài thường nói: đây, cuốn sách này là Nhược Yếu Phật Pháp Hưng, Di Hữu Tăng Tán Tăng. Đó. Nếu mà dịch theo tiếng Việt là: nếu muốn Phật Pháp Hưng Thịnh, chỉ có Tăng Tán Tháng Tăng. Tại vì chữ tán này là tán tháng. Đó. Tức là chỉ có Tăng khen Tăng. Cái quyển sách này rất là mỏng thế này. Đó. Và cô Diệu Hiệp có dịch ra khá dày, vì thấy dịch sang tiếng Việt rất là dày vậy nè, dày cỡ này rồi. Đó, cỡ này ở tiếng Việt, ở Việt Nam có ấn tống này đúng không? Cô Diệu Hiệp cô có dịch đó, Diệu Âm dịch, đó là cô Diệu Hiệp dịch. Thì quý vị thấy hòa thượng Hải Hiền chỉ chờ có quyển sách này thôi. Hòa thượng Tịnh Không này kể là gì, lúc mà chờ đó thì đâu có biết đâu, ngài đâu biết chữ, ai mang sách lên làm gì. Cho nên ngày nào ngài cũng trông chờ để được thấy được vãng sanh, là thấy được cuốn sách này là sẽ được vãng sanh, vì Đức Phật A Di Đà đã hẹn như vậy. Cuốn sách này là gì? Để chứng minh cho Hòa Thượng Tịnh Không. Tại vì trong cuốn sách này là nói về cái gì? Nói về Pháp Sư Tịnh Không, là một Pháp Sư gọi là Pháp Sư Hoằng Lâm, đã sưu tầm tất cả những bộ giảng, những việc làm của Hòa Thượng để viết vào đây, để nói là ngài là đúng pháp, ngài đã tán thán bao nhiêu vị xuất gia vân 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 vân, ngài làm những việc tốt lành như vậy đó. Cho nên là những người phỉ báng hòa thượng, còn là những người không hiểu hòa thượng vân vân, đó là pháp sư Hoằng Lâm ngài đã làm như như thế đấy. Cho nên khi quyển này ra đời là mục tiêu là chứng minh cho hòa thượng Tịnh Không, và hòa thượng Hải Hiền có nhiệm vụ cuối cùng là chứng minh của này. Nhưng mà ngài không biết chữ thì ai đem sách cho ngài, nhưng mà có một cô Phật tử, cô Phật tử đó là đệ tử quy y với ngài, quy y Tam Bảo với ngài, một hôm nó mang quyển sách này lên thì hòa thượng chắc là ngài cũng có thần thông hay sao đó, ngài biết. Cho nên ngài hòa thượng Hải Hiền á, ngài có thần thông hay sao ngài biết, ngài hỏi cuốn sách gì vậy đó. Thì cái cô đó có nói đây cuốn sách tựa đề gọi là Nhược Yếu Phật Pháp Hưng Di Hữu Tăng 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 đó. Thì sau khi nói cái đó thì ngài quá vui mừng rồi, hớn hở quá, vui mừng quá, vô mặc áo đắp y đó, đắp y do là mặc áo là y của ngài, y đỏ, người Trung Quốc là xài y đỏ, đắp y cầm tấm hình chụp lên đó, quý vị thấy có cái tấm hình đó, hòa thượng hay hay ấy đó. Đó cầm tấm hình chụp lên, chụp hình cho tôi đó, chụp hình lên, cầm cuốn sách chụp hình xong, 2 ngày sau, hay là chính xác là 2 ngày sau là ngài vãng sanh luôn. Xong rồi nhiệm vụ thế gian xong rồi. Sau đó cô đó đến Hồng Kông thăm hòa thượng. Hòa thượng Tịnh Không á nói cô sai rồi. Tại sao sai rồi? Vì cô lẽ ra cô không nên mang cuốn sách này tới cho ngài Hải Hiền. Cô mang sách này tới gặp ngài ở hiền làm ngài vãng sanh mất rồi. Vì tại sao vậy? Nếu ngài ở tại thế gian thì chúng sanh có phước, phước đức công đức của ngài che chở cho chúng sanh. Bây giờ ngài vãng sanh rồi thì chúng sanh mất phước. Đó. Gọi là một người thành công á, thì thành ảnh hưởng đến đại chúng rất nhiều, gọi là nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng. Độc thọ hoa khai vạn thọ hương, một người làm phước ngàn người hưởng, thiên nhân hưởng là ngàn người hưởng. Độc thọ hoa khai vạn thọ hương, tức là một cây trổ bông thì ngàn cây thơm, vạn cây thơm, 10.000 cây nó cũng thơm lây luôn. Cho nên có là Thượng Hải Hiền tại nhân gian thì được bình an hơn cái khu đất đó, khu vùng đó, và cả thế giới này cũng được bình an hơn. Quý vị thấy để ý rất rõ ràng, sau khi Hòa Thượng Hải Hiền vãng sanh đúng là thế giới này loạn hơn rất nhiều. Ở Việt Nam chúng ta thì sau khi Hòa Thượng Trí Tịnh vãng sanh, quý vị thấy khi Hòa Thượng Trí Tịnh vãng sanh sau đó Phật giáo là có vấn đề liền, quý vị thấy có Phật giáo có vấn đề liền, nó không có ổn định như trước được nữa đó, và tai nạn truyền liền miên liên tục. Bây giờ chúng ta thấy dịch bệnh, và Hòa Thượng Tịnh Không cũng vậy, nếu mà ngài đi ngài vãng sanh thì càng tội hơn nữa cho chúng sanh à, tội hơn nữa, dần dần hết. Lấy ai phước của ai để mà che chở cho chúng sanh thờ mạt pháp, cho nên rất đáng thương, gọi là tre đã già mà măng thì chưa kịp mọc. Bây giờ quý vị thấy hết rồi. Sau ở bên Trung Quốc, ở bên Đài Loan, những vị như Hòa Thượng Mộng Tham, Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Ái Hiền, và một số Hòa Thượng còn là những Hòa Thượng lớn bên đó cũng dần dần khuất bóng, các ngài đều đã ra đi, vãng sanh rồi. Còn lại ở Việt Nam cũng vậy đó, bây giờ dần dần cũng dấu hiệu rồi ha. Đó, quý vị thấy Hòa Thượng Trí Tịnh sau khi ngài ra đi, cái chức vụ ngài rất lớn, nhưng mà cái quan trọng, cái ảnh hưởng của ngài rất lớn. Sau khi ngài ra đi cái bắt đầu người ta phỉ báng Phật giáo Đại thừa, người ta làm, và cuối cùng bây giờ chúng ta thấy Phật giáo bây giờ nhìn về sau này chỉ là Phật giáo, bây giờ Phật giáo nhân gian đó, quý vị thấy đa số là chỉ là Phật giáo nhân gian. Đội ngũ giảng sư thời thế hệ mà chừng khoảng 10 năm trước trở về trước á, là những người giảng giảng sư là giảng thiền giải thoát, giảng tịnh độ giải thoát, giảng Phật pháp đại thừa. Còn 10 năm nay thì những đội ngũ giảng sư bây giờ là giảng gì? Phật pháp nhân gian. Thực tế mà nói họ chỉ giảng Phật pháp nhân gian, giảng đời sống gia đình, giảng quay qua quay lại chồng con, tình yêu gia đình công việc, đâu có mấy ai giảng giải thoát đâu. Đó. Và nếu chúng ta thấy 10 năm nữa thì chắc càng tệ hơn nữa. Đó, thì cái cứ thế thì quý vị cái càng về sau cơ hội gặp chánh pháp càng ít. Đó. Chỉ có những người có duyên, những người có duyên thì mới được gặp mà thôi. Chúng ta có duyên chúng ta được gặp, chúng ta may mắn được tự nhiên có người truyền pháp cho chúng ta. Đó, nếu mà quý vị sanh vào thời này thôi, bây giờ biết Phật pháp cũng là khó rồi. Chỉ có khi trong gia đình ha, cha mẹ đó truyền cho lại, anh chị truyền cho lại. Chứ còn bình thường mấy đứa nhỏ bây giờ nó nghe Phật pháp nó cũng thấy, mà tinh thần đi xuất gia cũng có, bây giờ gần gần hết, tại vì học Phật pháp đâu có giải thoát đâu mà đi xuất gia. Đó, dần dần thì mai một rồi dần dần. Và nguyên tắc thì khi không có những người phát tâm đi xuất gia chân chánh nữa, không có người phát tâm ra khỏi sanh tử luân hồi nữa thì sao? À, thì sẽ đến ngày Phật giáo cũng lụi tàn, hết người kế cận, và người kế cận cũng không có đảm bảo được Phật pháp. Chúng ta biết là ngũ thừa Phật pháp, phải có đại thừa, phải có tiểu thừa, phải có nhân thừa, thiên thừa, Phật thừa. Bây giờ chỉ còn có mỗi nhân gian thôi thì khó, còn Phật pháp đại thừa giờ dần dần lùi vào sau đó, càng ngày càng khó hơn. Cho nên là những người sau quý vị, trên vai quý vị gánh trách nhiệm nặng nề hơn. Chúng ta nhìn thế thế này, thế sự như vậy đã đi đến thời kỳ đang xuống dưới tầng đáy rồi, thì quý vị có trách nhiệm giữ lại. Quý vị làm được gì làm. Câu nói của Hòa Thượng Minh Thông, Hòa Thượng chuyên về giảng lục, đó là ngài nói ngôi nhà Phật pháp bây giờ nó sắp sập rồi. Đó, ai chống được chỗ nào chống, chúng ta tu hành được đó là coi như chúng ta chống được cái cây ngay chỗ chúng ta đứng. Còn cái ngôi nhà chắc nó siêu vẹo rồi, nó sắp sập rồi, không biết nó sập xuống lúc nào. Đó, Hòa Thượng Minh Thông là ngài còn nói như vậy. Cho nên là chúng ta phải trân trọng cơ hội này, đừng để lỡ qua một đời này, uổng lắm, khó lắm, sau này càng ngày càng khó. Cho nên là khó lắm, chúng ta phải đợi đến một cái dịp nào đó Phật Bồ Tát mới lại chấn hưng nữa đó. Quý vị thấy giống như từ năm 1940 mấy, 45 bốn mấy đó, là có một loạt các vị hòa thượng xuất hiện chấn hưng, vừa Phật giáo Nam truyền, vừa Phật giáo Bắc truyền, vừa Phật giáo của Khất Sĩ, rất nhiều người xuất chúng. À, mới đầu phải kể đến Hòa Thượng Khánh Anh, Hòa Thượng Khánh Hòa, sau này lớp sau Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Thiền Tâm, Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Thanh Từ, vân vân, rất nhiều. Một bên Khất Sĩ thì có những bậc như Hòa Thượng Giác Nhiên, vân vân, rất nhiều. Và bên 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 Nam Truyền có Hòa Thượng Hộ Tông, vân vân, những người đó. Chỉ cần những bậc đó hoằng truyền Phật pháp ảnh hưởng cho đến thời nay, ảnh hưởng đến 50 năm, và bây giờ sau 50 năm chúng ta thấy lại đi về con đường cũ, bắt đầu suy thoái và trở lại Phật giáo nhân gian, và sắp sắp dần dần không còn, dần dần mai một dần. Cho nên là bây giờ ai đó có tâm hãy phát tâm Bồ Đề hoằng truyền chánh pháp, hãy muốn hoằng truyền chánh pháp chỉ có thật tu thật làm. Thật thà nghe lời, chuyên tu. Vì không chuyên tu quý vị không có đủ lực để mà hoằng truyền Phật pháp. Không có thật vì sanh tử, không thật vì Phật pháp, chúng ta không có đủ lực. Cho nên là rất khó. Mong thì đang nói như vậy, mong quý vị cố gắng. Trong ở đây ba bậc vãng sanh đều nói là phát tâm Bồ Đề. Thì tâm Bồ Đề chúng ta là tâm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tâm muốn cho Phật Pháp cửu trụ thế gian, tâm muốn cho tịnh độ vẫn còn truyền cho thế hệ sau. Đó là tâm vô thượng Bồ Đề của chúng ta thời điểm hiện nay. À, quý vị đào tạo được con em của quý vị, cháu của quý vị, những thế hệ nào sau quý vị là những người kế thừa ngôi nhà Phật Pháp. Công đức đó vô lượng, đem công đức đó hồi hướng Tây Phương Cực Lạc, tin chắc rằng sẽ được vãng sanh vì mình đã hết lòng đó. Còn nếu quý vị chỉ đem được mỗi Phật giáo nhân gian thì nói thật quý vị, thời gian rồi cũng ngán. Ai đó nghe Đệ Tử Quy, ai đó học cái gì Phật giáo cuối cùng cũng ngán thôi à. Quý vị thấy những người trẻ trẻ, những người mới lập gia đình vân vân thì chưa có kinh nghiệm nhiều về sống đời sống rồi chăm sóc con rồi vân vân học. Chứ còn học mà từng vài năm rồi, tới chừng con cũng lớn lớn rồi, lúc đó chả thấy cần thiết. Tại vì thật sự không cần thiết và cũng ngán. Ở những cái cư xử đó học mà, một cái học năm này qua năm khác tôi biết nhiêu đó cũng ngán. Mà Hòa Thượng nói là học một là phải biết 10. Học Đệ Tử Quy cũng vậy, học một phải biết vận dụng 10. Học Thái Thượng Âm Thiên cũng vậy, học một phải biết 10. Còn nếu không thì quý vị cũng không có tiến được bao nhiêu. Cho nên là rất khó là vậy. Rồi bây giờ chúng ta trở đến đoạn cuối cùng trong phẩm 24. Có hai đoạn nữa. Đây, bây giờ là đoạn thứ 9. Đây là nói cho những người không chuyên tu tịnh độ nhưng chuyên tu pháp môn khác mà hồi hướng tịnh độ. Trong khoa phán của Pháp Sư Hòa Thượng nói, đó là không, cũng không phải của Ngài nói, mà đây là của trong khoa phán này gọi là Nhất Tâm Tam Bối. À, Nhất Tâm Tam Bối thì chúng ta có khoa phán của Pháp Sư Từ Hàn. À, Ngài là một đại đức về lục tông tại chùa Tịnh Liên ở Bắc Kinh. À, thì phán đoạn sau này, đoạn mà chúng ta sắp học đây, gọi là Nhất Tâm Tam Bối, tức là ba bậc mà nhất tâm. Thì chúng ta coi thử coi đoạn này nói gì. Mời quý vị xem đoạn thứ 9. Nhược hữu chúng sanh trụ đại thừa giả, dĩ thanh tịnh tâm, hướng vô lượng thọ, nải chí thập niệm, nguyện sanh kỳ quốc, văn thậm thâm pháp, tức sanh tính giải, nải chí hoạch đắc nhất niệm tịnh tâm, phát nhất niệm tâm, niệm ư bỉ Phật. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Nhược hữu chúng sanh là nếu có chúng sanh trụ đại thừa giả, trụ đại thừa thì Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta. Trụ đại thừa là gì? Chỉ một hạng chúng sanh bình thường không chuyên tu tịnh độ mà là một môn thâm nhập tu học pháp môn đại thừa khác. Quý vị nghe cho kỹ nha. Trụ đại thừa tức là gì? Chỉ một hạng chúng sanh bình thường không chuyên tu tịnh độ mà là một môn thâm nhập tu học pháp môn đại thừa khác. Tức là đây không phải chuyên tu tịnh độ, không phải tu tịnh độ mà chuyên tu một pháp môn khác gọi là trụ đại thừa giả. Chữ giả đó, chữ giả đó gọi là gì? Chữ giả này gọi là pháp môn đại thừa đó, hay là người. Tại vì ở đằng trước đã có chữ chúng sanh rồi cho nên không thấy người được, mà chữ giả này là thay cho đại từ là pháp môn là đó, đại thừa. Cho nên là nếu có chúng sanh mà trụ pháp đại thừa, chữ giả này chúng ta là gọi là pháp đại thừa, pháp môn đại thừa. Như vậy trụ ở đây khác cái chữ gì? Trụ có nghĩa là chuyên chứ không phải tạp. Có nghĩa là gì? Quý vị có thể tu chuyên một môn nào đó, ví dụ trì chú Đại Bi không cũng được, quý vị niệm Quán Âm Bồ Tát không thôi, hoặc là quý vị tu kinh Địa Tạng thôi, theo pháp môn Địa Tạng thôi cũng được. Quý vị tu theo kinh Pháp Hoa thôi cũng được, gọi là một môn thâm nhập hay là nhất môn thâm nhập. Còn chúng ta hiện tại không phải hạng này. Xin nhắc lại, hiện tại chúng ta đa số những người tu xen tạp chứ không phải trụ đại thừa giả, không phải trụ pháp đại thừa. Xen tạp đại thừa thì đúng hơn, chúng ta vừa tu niệm Phật, vừa niệm chú Đại Bi, vừa niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, vừa niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân, vừa niệm kinh Địa Tạng đủ các loại. Thì như vậy đó là xen tạp chứ không phải trụ. Trụ có nghĩa là mình phải đứng vững ở trong đó, chắc trong đó. Nếu như chúng ta là trụ niệm Phật tam muội, là chúng ta chuyên tu niệm Phật thôi. Trụ Pháp Hoa tam muội là chúng ta chuyên tu kinh Pháp Hoa. Trụ Địa Tạng tam muội là chuyên tu kinh Địa Tạng. Phải chuyên thì cũng được nha, phải chuyên cũng được. Thì ở đây cũng hạng này cũng được vãng sanh. Còn hạng mà người mà bây giờ đó là xen tạp nhiều quá đó, vừa mật tông vừa tịnh độ tông vừa thiền tông đủ các loại, đó không phải trụ mà đó gọi là tạp đại thừa giả, người xen tạp trong đại thừa. Cho nên phải học rõ ha, hiểu nha, từng câu từng chữ. Ở đây hòa thượng chú giải rõ ràng là nhất môn thâm nhập một môn pháp đại thừa nào đó chứ không phải bình thường, đó là trụ đại thừa giả. Dĩ thanh tịnh tâm, chữ dĩ là dùng, dùng tâm thanh tịnh hướng vô lượng thọ, họ quy hướng về Đức Phật A Di Đà. Vô lượng thọ tức là Đức Phật A Di Đà. Nải chí thập niệm, chữ nải chí thập niệm thông thường chúng ta sẽ dịch là thậm chí, cho đến 10 niệm, hoặc là dịch là tối thiểu 10 niệm. Thì ở đây hòa thượng có chú giải nải chí thập niệm là tối thiểu 10 niệm. 10 niệm ở đây có hai loại, 10 niệm lúc bình thường và 10 niệm lúc lâm chung. Có nghĩa là thọ tu chỉ cần 10 niệm thôi. 10 niệm có hai ý nghĩa. Một là bình thường họ niệm 10 niệm thôi mỗi ngày á, giống như tu cái gì đó, tu Pháp Hoa tam muội đi, hàng ngày tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, rồi cái cuối ngày cái hồi hướng Tây Phương Cực Lạc kêu con niệm 10 danh hiệu Đức Phật A Di Đà thôi, hoặc là niệm nhiều hơn chút nữa, niệm chút rồi cái bắt đầu hồi hướng con nguyện thành Tây Phương, thì đó là 10 niệm bình thường. Hoặc là kinh Địa Tạng cũng vậy cũng được đó, rồi niệm 10 danh hiệu Đức Phật A Di Đà cũng được đó. Nhưng mà còn một ý nghĩa nữa là đến lúc lâm chung cũng phải niệm 10 niệm chứ không là không được. Đó, cho nên là hai ý nghĩa nải chí thập niệm là hai ý nghĩa rõ ràng như vậy. Tức là bình thường tu chuyên tu một pháp nào đó, đại thừa nào đó. Cho nên thiền trang muốn nói là quý vị có thể tu bất cứ nào. Người chuyên tu kinh Pháp Hoa cũng được, chuyên tu kinh Địa Tạng cũng được, chuyên tu kinh Dược Sư cũng được, chuyên kinh Quán Thế Âm Phổ Môn cũng được, chuyên niệm Quán Thế Âm cũng được vãng sanh. Nhưng phải chuyên, gọi là trụ đại thừa giả, chuyên cái nào chuyên một thứ thôi. Còn bây giờ người ta xen tạp nè, quý vị thấy có người giảng hướng dẫn Phật tử phải trù thêm chú Đại Bi nữa mới được, phải linh ứng và trì thêm chú Đại Bi, mà là còn lấy lời của Đại sư Ấn Quang ra nói. Đại sư Ấn Quang nói như vậy không biết rằng Đại sư Ấn Quang viết cái lá thư đó cho cái người đó là khế cơ của người đó, vì ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài biết là người này căn tánh người này chỉ nên là mỗi ngày niệm 1.000 danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thì niệm 500 danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì chỉ là cái lá thư cho người đó thôi. Chứ ngài khuyên cho đại chúng là chuyên tu mà mình lấy của một người mình cho ra cho đại chúng là không đúng, phải chuyên. Nên học cũng pháp Phật cũng lời tổ, nhưng mà vận dụng phải chính xác nè, phải hiểu chứ không phải cái chụp đầu này chút, chụp đầu kia chút, chụp ra rồi xem đó mà làm. Giống như thuốc á quý vị, thuốc á thì nó có sắc thuốc đúng không, uống đó nó có đã các vị nào cam thảo nè, rồi là cái gì đó đủ các loại nó thuốc. Bây giờ mình không uống hết tổng hợp thuốc, mình lấy một chút vị trong đó ra mình uống thôi thì coi chừng chết ráng chịu. Thuốc người ta phải đủ liều đủ lượng, nên là người giảng kinh thuyết pháp phải thông, thông được pháp, không thông hiểu cứ chụp một đoạn rồi đưa lên nói, chụp đoạn mà không phải đoạn tinh hoa, trúng đoạn tinh hoa thì tốt rồi, không trúng đoạn tinh hoa dễ dẫn chúng sanh lạc đường. À, chúng sanh lạc đường thì mình cũng nhận quả báo mà thôi, rất nguy hiểm. Mà lời chư tổ hết lòng hết khổ tâm để mà khuyên chúng ta chuyên tu, không có tạp tu, mà bây giờ cứ thích tạp, cho nên là nhiều người tạp, tự mình sen tạp, dẫn người khác sen tạp, khiến cho người sen tạp để cùng nhau đọa lạc mới vui. À, bây giờ là thể tình thế như vậy, quý vị thấy là rất nhiều ha, chứ không phải ít người. À, cho nên là mình học phải bám theo kinh, gọi là y pháp bất y nhân. Kinh này nói nhất hướng chuyên niệm a di đà phật, còn nếu không nhất hướng chuyên niệm thì đây quý vị có thể chuyên một bộ khác, ở đây nói trụ đại pháp môn đại thừa khác cũng được, miễn là tu chuyên, đừng không chuyên kinh vô lượng thọ cũng được, chuyên kinh khác cũng được. Nái chí thập niệm là cho dù chỉ có 10 niệm, nguyện sanh kỳ quốc là nguyện sanh nước đó, nguyện sanh về cõi nước đó. À, tức là nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Văn thậm thâm pháp, văn thậm thâm pháp, chữ văn này là văn tư tu, tức là nghe hiểu được. Mà thậm thâm pháp, thậm thâm là rất sâu, nghe được cái pháp rất sâu. Pháp rất sâu này là pháp nào? Là pháp môn niệm Phật vãng sanh của chúng ta đó, đó là pháp quá sâu, quá sâu màu. Hòa thượng chú giải văn thậm thâm pháp là chỉ nghe được pháp môn niệm Phật vãng sanh bình đẳng bất thoái thành Phật, tức là nghe hiểu được pháp môn này quá thù thắng, pháp môn niệm Phật quá tuyệt vời, đó là pháp rất là sâu màu, cho nên là bạn gọi là thậm thâm pháp. Vì ha, trong kinh Vô Lượng Thọ nói thậm thâm pháp, pháp rất sâu, pháp này đâu có đơn giản đâu. Cho nên đằng sau á, còn kinh Vô Lượng Thọ còn nói năng tính Như Lai vi diệu pháp, pháp vi diệu của Như Lai đó, năng tính là khó tin đó. Đó, cho nên đâu có đơn giản đâu, mà đây nghe được pháp này họ tin được, tin nè. Ở đây nói nè, tức sanh tính giải, chữ tức là liền, sanh là sanh khởi, tính là niềm tin, giải là hiểu, họ liền có thể hiểu được và sanh niềm tin đối với pháp môn niệm Phật. Dù họ tu cái bộ kinh khác, họ tu kinh Địa Tạng, tu kinh Pháp Hoa, tin tu bất cứ pháp môn nào đó, nhưng mà họ nghe được tịnh độ niệm Phật vãng sanh, họ biết pháp môn này hay, pháp này rất hay, cho nên họ liền sanh niềm tin. À, và hiểu được là như vậy, cho nên là đâu phải đơn giản đâu quý vị, cũng phải cao thủ đó, cũng phải giỏi lắm á, chứ còn không nghe là cái người ta nói phỉ báng đây là pháp môn ông già bà cả, đây là pháp dành cho mấy người tu thường vân vân, họ nói vậy, hoặc là nói một hồi cái mình không tin nổi, mình không hiểu nổi. Cho nên đây cũng phải người căn tánh bình thường, họ trụ vào pháp đại thừa là pháp lớn rồi, chứ không phải là pháp tiểu thừa. À, tâm họ lớn nè, trụ vào pháp đại thừa tâm họ lớn rồi, họ nghe được pháp môn niệm Phật mà họ liền sanh niềm tin và hiểu được, thì khi đó họ dễ vãng sanh lắm. Ở đây Phật nói dễ vãng sanh, nói như thế này: nãi chí hạch đắc nhất niệm tịnh tâm. Nãi chí là cho đến, cho đến, hạch là thu hoạch, hạch đắc là đạt được một niệm tâm thanh tịnh, nhất niệm tịnh tâm, tức là một niệm tâm thanh tịnh thôi, không cần nhiều lắm, một niệm tâm thanh tịnh thôi, nhưng mà sao phát nhất niệm tâm, phát được một tâm niệm, niệm ư bỉ Phật, niệm ư bỉ Phật là niệm Đức Phật đó. À, tức là không phải niệm Đức Phật A Di Đà, chứ không phải tôi lấy kinh Pháp Hoa không là tôi không hướng về Tây Phương Cực Lạc, tôi không có hướng gì hết thì cũng không có vãng sanh. Ở đây muốn vãng sanh thì phải hiểu được pháp môn này, hiểu được, tin được, rồi thì khi đó chỉ cần một niệm tâm thanh tịnh thôi, phát một niệm tâm thôi, niệm Đức Phật A Di Đà thôi, dù có một niệm thôi cũng vãng sanh. Đó, Thế cho nên là một niệm thôi cũng quán sạch, không cần nhiều. Nhưng điều kiện ở đây phải tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chưa? Hiểu rõ được pháp này chưa? Đó, và tu vô pháp đại thừa chưa? Đằng trước cũng nói dĩ tâm thanh tịnh nè, dĩ thanh tịnh tâm, đó là nùng tâm thanh tịnh. Cho nên nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Người tu hành lâu năm chưa chắc tâm thanh tịnh, tâm vẫn phiền não. Nếu như không buông xuống được vạn duyên, không có buông xuống được tình chấp, không có buông xuống được thế gian, thì tâm không thanh tịnh. Rất khó quý vị. Những cái điều này thật sự khó, mà đến lúc lâm chung mà buông xuống được hết thì quá tuyệt vời. Cho nên hàng ngày chúng ta giống như luyện binh để mà ra trận. Luyện hàng ngày, phải luyện mỗi ngày, luyện một chút, buông xuống một chút. Luyện gọi là luyện binh ngàn ngày, dùng binh chốc lát. Hay là chất kiếm củi 3 năm, đốt có 1 giờ. Chúng ta phải tập trung củi rồi cho nửa rồi nhiều để làm gì? Để đốt. Hay là chúng ta nói theo ngôn ngữ thế gian bây giờ gọi là tích lũy 3 năm xây nhà một một tháng. Đúng không? Mình tích lũy rất nhiều để làm gì? Để mình dùng có một thời gian ít thôi. Chúng ta tích lũy cả đời công phu tu hành niệm Phật, buông xuống rồi tu phước vân vân đủ các loại để làm gì? Để cuối cùng dùng trong một thời khắc, cuối cùng thời khắc vãng sanh, lâm chung vãng sanh, tức là mạng khi mạng sắp hết mình vãng sanh đó. Tâm thanh tịnh lúc đó thành công. Mà bây giờ sống mạnh mẽ khỏe mạnh vậy mà tâm không tịnh thanh tịnh nổi thì đến lúc lâm chung đau đớn khắp người, ê ẩm mình mẩy, người đau như con rùa bị lột mai, con rùa còn sống mà nó bị lột mai đau như thế nào. Quý vị cứ thấy, thật ra quý vị không cần nói nhiều đâu, quý vị cứ thấy người ta sát sanh á, quý vị đi mua thịt cá gì đó, rồi bây giờ mình mua cá đi, con cá nó chưa chưa chết á, người ta đập đầu nó một cái nó quẩy quẩy nó đau cỡ nào. Thì chứng tỏ mình đến lúc lâm chung á mình cũng đau như vậy đó, quý vị có chịu nổi hay không? Nếu mà sợ thì bây giờ ráng tu. Có hai cách. Một là công phu phải đặt từ niệm Phật thành phiến ra lên, thì đến lúc lâm chung tự tại bản sanh, tức là cái đau đớn nó không ảnh hưởng gì mình, nó vẫn đau nhưng mà mình do công phu khá nên mình chống được. Đó là công phu hạ phẩm thành phiến. Còn nếu khá hơn nữa thì thượng phẩm thành phiến, trung phẩm thành phiến, thì có thể biết trước ngày giờ ra đi, hoặc là hẹn ngày ra đi, tôi muốn đổi ngày giờ ra đi đều được đó. Đó cho nên phải ráng niệm, nên hàng ngày phải ráng tu. Còn một cách nữa là tu phước nữa, tu phước cho nhiều để lúc lâm chung được hưởng phước tỉnh táo an nhiên, và là thiện chung, là cái kết thúc cuối cùng tốt đẹp. Cho vì sao? Vì cái nhân đó là một cái nhân đủ cho sức cho mình sanh lên cõi trời, cho nên lúc cơ thể nó tỉnh táo, oan gia trái chủ không có tới, vân vân. Để nhưng mà điều đó khó hơn, mình phải tu tích lũy nhiều. Thì chúng ta cứ tu, cho nên tu phước, hòa thượng nói tu phước, cố gắng không hưởng phước để dành hưởng khi lúc lâm chung, đó là hưởng được phước tỉnh táo không đau ốm. Còn bây giờ chúng ta ung thư nó đau quá trời đau đó, nó đau rất là đau này, lấy đó hưởng không nổi, mà bây giờ nghiệp mình nặng quá. Không có tỉnh nữa đó, thì lúc đó chỉ trông chờ công phu thôi. Cho nên quý vị luyện công phu là vẫn quan trọng, phải luyện làm sao công phu cao hơn, công phu tốt hơn. Rồi chúng ta tiếp tục như vậy, ở đây là được đọc như vậy thì Thiện Trang tạm dịch: nếu có chúng sanh trụ pháp đại thừa, dùng tâm thanh tịnh hướng về đức vô lượng thọ, ngay cả 10 niệm nguyện sanh nước ấy, nghe pháp môn rất sâu này, liền sanh tinh hiểu, thậm chí đạt được một niệm tâm thanh tịnh, phát một niệm tâm niệm đức Phật ấy. Ở đây chúng ta rõ ràng rồi đúng không? Thì Trang xin đọc chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng chú giải đoạn này như sau. Đoạn này là nói rõ, nếu có chúng sanh tuy không phải chuyên tu pháp môn niệm Phật, mà có thể chuyên nhất tu học một pháp môn bất kỳ trong Phật Pháp Đại Thừa. Nếu họ có thể dùng tâm thanh tịnh quy hướng vô lượng thọ Phật, không kể lúc sống là bình thường, gồm cả tu 10 niệm hoặc lúc lâm chung chuyên tu 10 niệm, chỉ cần họ phát thật sự nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì Phật và Bồ Tát thánh chúng cũng đến tiếp dẫn. Ngay sau khi họ nghe văn được pháp môn niệm Phật, lập tức sanh niềm tin hiểu được chỉ cần bình thường tu học công phu đắc lực, đạt được một niệm tâm thanh tịnh, phát một niệm tâm đó chuyên niệm A Di Đà Phật, người này hay người như vậy cũng đều được vãng sanh. Đủ thấy pháp môn niệm Phật rộng lớn, tất cả chúng sanh chính pháp giới, bất kể tu pháp môn nào chỉ cần hồi hướng vãng sanh, không có một ai mà không bình đẳng vãng sanh bất thoái thành Phật. Quý vị nghe rõ ha, như vậy đây á là có, nếu mình có những chúng sanh á tuy không chuyên tu pháp môn niệm Phật nhưng mà họ phải chuyên tu chuyên nhất một pháp môn nào đó, một pháp môn bất kỳ trong Phật Pháp Đại Thừa. À, tu Kinh Lăng Nghiêm tu diễn được, tu Hoa Nghiêm cũng được, giống như cư sĩ Chu Trì Am là chuyên tu về Bát Nhã Tâm Kinh, cư sĩ chú giải cho bộ Kinh Kim Cang giảng nghĩa đó là Giang Dị Nông, cư sĩ Giang Dị Nông mà chuyên tu về Kinh Kim Cang nhưng mà lại hồi hướng vãng sanh Tây Phương, thì theo đoạn này nè, đó là ứng dụng đoạn này nè, thì không kể là lúc sống hay là bình thường gồm có thể tu 10 niệm hoặc lúc lâm chung có thể tu 10 niệm đó, thì chỉ cần họ thật sự phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì Phật Bồ Tát và thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc cũng đến tiếp đón họ thôi. À, nhưng mà họ nghe pháp môn này phải tin, phải hiểu, rồi tu hành công phu phải đắc lực, đạt được một niệm tâm thanh tịnh. Một niệm là tối thiểu, còn thường thường phải thanh tịnh, chứ nhất niệm đó là nhất niệm là luôn luôn thanh tịnh. Đó. Hoặc là nhất niệm có lẽ là một niệm, cho nên cũng có nghĩa nào cũng đúng hết. Thì đem tâm niệm đó chuyên niệm Di Đà, tức là chuyên niệm Đức Phật A Di Đà, người như vậy cũng được vãng sanh. Và đây là pháp môn rất là rộng lớn, Đức Phật A Di Đà rất từ bi. Ha. Bất kể chúng sanh trong chính pháp giới tu bất kể pháp môn nào, chỉ cần hồi hướng vãng sanh thì không có ai mà không được vãng sanh. À, bình đẳng bất thoái thành Phật. Vì sao? Miễn là tu thôi, nhưng mà quan trọng là tu đắc lực. Tu phải đắc lực, không đắc lực không được. Và phải chuyên nha. Ở đây phải nhớ là trụ pháp đại thừa chứ không phải là tạp pháp đại thừa. Không phải xen tạp pháp đại thừa mà trụ trụ và phải tu phải sâu sắc với pháp môn đó. Cho nên là đồng tu chúng ta phải cẩn thận tu học cho nó rõ ràng. Không có rõ ràng là cứ người này giới thiệu pháp này hay, người kia giới thiệu pháp kia hay, chạy vòng vòng rồi cuối cùng tay trắng vân hoàng trắng tay. Một ngày kia khi vô thường tới thì cuối cùng mình lại đi vào sanh tử luân hồi, uổng công một đời biết được pháp môn niệm Phật, uổng lắm, phí lắm. Rồi đó là nói về nhân hạnh, còn bây giờ đến nói về kết quả của bậc này vãng sanh, thì đoạn thứ 10 nói như thế này. Chúng ta sang đoạn thứ 10. Thử nhân lâm mạng chung thời, như tại mộng trung kiến A Di Đà Phật, định sanh bị quốc, đắc bất thoái chuyển vô thượng Bồ Đề. Thử nhân lâm mạng chung thời, chữ thử nhân là người ấy, tức là người tu theo pháp đại thừa đó đó, rồi hướng về Tây Phương Cực Lạc niệm Phật đó, thì người ấy thế nào? Lâm mạng chung thời, tức là khi mạng sắp hết. Bốn chữ này mà viết tắt gọi là lâm lâm chung đó, quý vị nhớ cái chữ trong Hán cổ cái hai chữ thành bốn chữ là vậy đó. À, nó có quy luật đàng hoàng chứ không phải tùy tiện đâu. Có nhiều người dịch á, ví dụ như cái bản kinh, bản chú giải kinh Vô Lượng Thọ đó, cái Thiện Trang hồi xưa Thiện Trang thấy mới đầu Thiện Trang dịch xong Thiện Trang đối chiếu Thiện Trang cái sao kỳ vậy, sao nó không giống nhau, không biết mình dịch sai hay người ta dịch sai. Thì sau đó thì Thiện Trang coi lại thì thật sự là người ta cứ bỏ chữ, cái chữ nào mà khó khó người ta bỏ mất tiêu. À, thành ra mình dịch nó mình có cái chữ đó, người ta không có chữ đó. À, rồi cái chỗ đáng thêm á, thêm thì thêm theo quy luật mà, phải thêm cái quy luật là cái chữ đó nó phải đi kèm với chữ đó, thì họ không thêm, họ thêm chữ khác vào, tức là họ hiểu sao họ chuyển ngữ vậy, cho nên là nó xa cái nghĩa. Thì Thiện Trang cũng nói là đánh giá là bộ đó khoảng đúng dịch đúng khoảng 80%, còn 20% nó không có đúng. À, thì sau này chúng ta có cơ hội thì chúng ta sửa lại để cho hoàn thiện hơn. Tại vì nói chung mình cũng cảm ơn người ta đã đi được đường tốt, nhưng mà chưa có được tốt lắm, chưa hoàn mãn, thì mình đã cố gắng đó, hoàn thiện hơn. Còn không có thời có cơ hội thì thôi. Đối với kinh điển thì Trang cũng nghĩ đơn giản là nhiều người bảo là thầy phải dịch cho bộ này dịch bộ kia cho nó hoàn thiện, vân vân. Thì Trang bây giờ nghĩ kỹ rồi, không quan trọng, chúng sanh có phước tự nhiên có Phật Bồ Tát tới làm, không có phước mình có ráng cũng chẳng có được ích gì, đúng không? Mình cố gắng còn gì, mình cứ làm theo nhân duyên, hiện tại nhân duyên tới đâu mình làm tới đó. Và kinh điển không quan trọng, người ta đọc kinh nào cũng được, đọc kinh nào cũng vãng sanh, đọc bấy nhiêu đó đủ rồi, cũng vãng sanh mà, đúng không? À, cũng đủ vãng sanh, cho nên là sẽ thành công. À, còn để mà học sâu sắc thì không được. À, cho nên là sau này kinh, ví dụ như người ta nói Thiện Trang nên dịch ra để lưu truyền bản kinh tốt hơn, thì quan trọng đâu, nếu Phật Bồ Tát thấy bộ kinh mình dịch tốt thì thần hộ pháp sẽ hộ trì, sẽ truyền bộ kinh mình. À, còn nếu mà mình dịch dở quá, dịch không có chính xác thì Phật Bồ Tát cũng không có truyền đâu. Cho dù mình phan duyên, mình kêu gọi ủng hộ quá trời vân vân, thì có in ấn nhiều cho nên thế nào, lưu truyền thời gian rồi nó cũng tự nhiên bị gì không. Cho nên là không lo chuyện đó, chuyện đó cứ để cho Phật Bồ Tát lo. Thì Trang nghĩ là cần việc mình làm là tùy kỹ tu hành, tức là tùy theo khả năng mình tu hành, mình làm cũng tùy duyên tùy phận thôi. À, còn đó việc đó để cho Phật Bồ Tát lo. À, chị nói thì nói như vậy để quý vị biết, quý vị cố gắng, những người sau cố gắng đừng đi theo vết xe đổ người đi trước. À, học hang cổ cho rõ ràng. À, cố gắng học cho rõ ràng để nắm được cái quy luật của hang cổ, cấu trúc ngữ pháp thế nào, cấu trúc từ đôi như thế nào, từ nào đi tới từ nào. Ví dụ như chữ tán tháng thì có khi dùng chữ tán, có khi dùng chữ tháng, thì mình phải hiểu là tán tháng. Chữ lâm mạng chung thời thì có khi dùng chữ lâm, anh lấy chữ lâm chung đó, tức là lâm mạng thì bây giờ còn lâm thôi, chữ chung thời thì bây giờ dùng chữ chung thôi đó. Thì mình phải muốn như vậy á. Hòa thượng Tịnh Không nói là phải học thuộc bao nhiêu, 50 bài cổ văn để biết cái quy luật đó. À, mà học không phải học thuộc cái kiểu học vẹt, mà phải học là gì, hiểu được từng chữ trong đó có chú âm đó, chữ đó đọc âm gì. À, rồi và giải thích ra nghĩa văn bạch thoại đó, nghĩa bây giờ là thế nào, phải học hiểu từng chữ, chứ không phải học cái kiểu học vẹt mà không hiểu gì hết, thì cũng có học 100 bài cổ văn cũng khó mà dịch được. À, kinh Vô Lượng Thọ chúng ta là đã có 48 phẩm tương đương với 48 bài cổ văn, chúng ta đã đủ, gần đủ. Và nếu ai chịu khó học thêm bộ chú giải kinh Vô Lượng Thọ là coi như là đủ các bộ luận, là từ thời nhà Minh, nếu mà nói kỹ hơn là từ thời nhà Đường. À, từ thời nhà Đường rồi luôn tới giờ là quý vị dịch tương đối ổn. À, còn một số tác phẩm thì trước thời nhà Tần, à, thời Xuân Thu Chiến Thước đó, thì mấy tác phẩm đó thì quý vị dịch cũng được, tại vì nó khó hơn, hán cổ hồi đó khó hơn, thì quý vị phải học thêm một vài tác phẩm thời đó nữa. À, nhưng mà thời đó thì đâu có Phật pháp đâu, chúng ta chỉ cần học Phật pháp thì chúng ta học từ thời nhà Hán trở về sau thôi là đủ rồi, là đủ rồi. Hán cổ chỉ cần học từ thời đó, còn thời trước là thời của Khổng Tử, Mạnh Tử. Khổng Tử sanh vào thời Xuân Thu, Mạnh Tử sinh vào thời Chiến Quốc, mình không cần học. Rồi những tác phẩm của Việt Nam cũng vậy, cũng song hành bên đó. Chúng ta mà học các tác phẩm của thời nhà Trần, nhà Lý rồi vân vân, như Trần Nhân Tông vân vân, của ngài Vạn Hạnh Thiền Sư vân vân, thì cũng đâu có khó đâu. Đây là về sau này rất dễ, không có gì khó. Cho nên quan trọng là phát tâm, phát tâm đi, bây giờ có người gia trì rồi, có Phật Bồ Tát gia trì rồi, tự nhiên có thiện trang, mất bao nhiêu thời gian học hán cổ, bây giờ truyền đạt lại cho quý vị trên lớp hán cổ rồi, quý vị học theo đó là quý vị đã tắt được một bước. Thay vì thiện trang học mất 5 năm, 10 năm, quý vị chỉ học mất bao nhiêu? 2 năm mà thôi là đủ rồi, giỏi hán cổ rồi. Và khi đó mình làm chủ ngôn ngữ thì mình mới giảng kinh thuyết pháp, mới dịch luận vân vân thì mới tốt được, mới quyền bằng truyền chánh pháp được. Còn không là học theo cái kiến giả người ta, mà kinh điển bây giờ thì bắt đầu người ta sửa đổi, người ta thích thì người ta sửa, chỉ có không sửa là chỉ có tìm kinh bộ kinh gốc, tức là kinh bằng chữ Hán, Hán Tạng đó, thì bây giờ những bộ đó thì còn cần gốc, chứ còn bây giờ kinh điển bây giờ thấy cái chỗ nào mà không theo ý họ là cái sửa kinh Việt Nam á, bây giờ là bắt đầu có dấu hiệu sửa kinh đó, nhiều rồi, cho nên là nguy hiểm lắm ha. Cứ vẫn để tên là vị đó dịch, nhưng mà bắt đầu họ sửa trong đó, họ sửa thì có những phiên bản bắt đầu khác nhau, chúng ta cầm lên ba bốn bản in khác nhau thì thấy là nó có khác khác rồi đó, có một cái đó cho nên rất nguy hiểm. Cho nên là thực sự là thời mạt pháp rất là nguy hiểm, nếu mình không đi sâu thì mình bị dắt mũi hoài. Cố gắng đi vào sâu để mình không bị dắt mũi. Ngôn ngữ cũng phải một cần, tu hành cũng phải cần, phát tâm cũng phải cần, và rất cần những người như vậy. Quý vị làm được như vậy là quý vị là thật sự công đức vô thượng và vô lượng đấy, vô lượng công đức. Nên thầy Trang nói như vậy, hy vọng là những người sau cố gắng phát tâm. Mình phải chấp nhận chịu khổ chịu khó 10 năm thì mới có ngày thành công, còn mới đầu mà mong thành công sớm thì không thể nào được. Quý vị thấy thiện trang ngay cả nền tảng thiện trang cũng đã hơn 10 năm đó, thiện trang mới ra giảng kinh Vô Lượng Thọ mà chưa thấy đủ. Lúc đó tại vì quá nhiều người yêu cầu cho nên phải giảng, là giảng từ từ, rồi giảng cũng muốn nghỉ, giảng cứ nghỉ, đâu muốn giảng nữa đâu đó, rồi yêu cầu hoài hoài, phải bây giờ phải giảng thường xuyên hơn, nhưng vẫn vẫn thấy chưa đủ. Nếu giờ đủ thì thiện trang cần thêm thời gian nữa để mình đi sâu hơn công phu tu hành, để đi sâu hơn về thứ nhất là về giải ngộ, phải có giải ngộ, rồi vẫn nền tảng mình phải đắp kín kỹ hơn. Nếu mà mình là vội vàng quá không nên. Hòa thượng nói 40 tuổi ra đi mới nên nên ra ngoài giảng kinh pháp. Sang năm thì nhân 40 tuổi rồi à, nhưng mà thì nhân nghĩ kỹ kỹ rồi, năm năm 40 tuổi là chắc phải gia trì thêm, gia hạn thêm, chắc cho thêm 2 năm nữa để mà hạn chế đi lại à, ít đi lại để mà tu, để mà chuyên giảng thôi ở trong này thôi, còn nếu không giảng được thì thôi nghỉ à, nghỉ thời gian từ từ tính tiếp, chứ còn không có vội vàng. Phật pháp dùng phải dùng gì, dùng trí để hàng dương, dùng mà giải ngộ để hàng dương, không thể dùng trí thức à, quý vị nhớ, Phật pháp không thể dùng trí thức à, mà học để ghi nhớ là không đủ để làm thầy người à, cho nên là phải muốn làm thầy người ta là phải có giải, quý vị giảng kinh nó phải có phần phần à, y theo cổ nhân và cũng phần chia sẻ. Nếu quý vị giảng mà chỉ có phần y theo thôi, chứ hòa thượng nói gì mình nói lại thôi á, thì người ta nghe người ta cũng ngán đó, cái đó là gọi là thục nhi bất tác á. Nhưng mà phải có chữ cái thằng tâm đắc của mình nữa thì người ta nghe, mới nghe. Cho nên mỗi người phải có cái sự tâm đắc trong tu học. Còn nhiều người lên cũng đọc pháp hòa thượng lào lào từ đầu đến cuối thì nghe rất là chán à, hay nghe thật sự mình nói nghe chán. Người nào chưa nghe thì nghe thấy đã, nhưng thực tế mình nghe rồi mình thấy chán lắm, cho nên là cần phải phải để ý điều này. Như vậy ở đây Thiện Trang trở lại kinh văn, người đó khi mạng sắp hết, như tại mộng trung, tức là như ở tại là ở mộng trung, là trong mộng, tức là giống như họ nằm ở trong mộng ấy, kiến A Di Đà Phật, thấy Đức Phật A Di Đà, định sanh Bỉ Quốc. Chữ định ở đây quý vị phải học hán cổ, quý vị biết một chữ là hai chữ, chữ định đây thì ghép với chữ định nào, chứ không phải định đây là nhập định đâu đó. Có người cũng ghép, cũng bắt chước ghép nhập định sanh nước đó thì không có hẳn đúng, mà định đây là quyết định, là nhất định, cho nên nhất định sanh về nước đó Rất là chắc chắn sanh về nước đó đó. Đắc bất thoái chuyển, được bất thoái chuyển, nước đó tức là nước Tây Phương Cực Lạc đó, được không thoái chuyển ở đạo vô thượng Bồ Đề, là vô thượng Bồ Đề, không còn phải chuyện nữa. Như vậy ở đây chúng ta dễ dàng hiểu được đoạn này, nói rất đơn giản. Nếu mà người tu theo pháp đại thừa khác, họ trụ tâm tâm trong đó, họ cũng tin hiểu pháp môn này, họ hồi hướng vãng sanh, họ niệm được 1 đến 10 niệm mà trong đó tâm thanh tịnh hướng về Đức Phật A Di Đà thì sẽ được thi lâm chung, họ như trong mộng á, như nằm trong mộng, cũng giống như bậc hạ vậy đó, như trong mộng thấy được Đức Phật A Di Đà rồi họ nhất định sanh về nước đó, được không thoái chuyển ở đạo vô thượng Bồ Đề. Người ấy khi mạng sắp hết, tiền trang tạm dịch đó, thấy A Di Đà Phật như ở trong mộng, nhất định sanh về nước đó, được không thoái chuyển vô thượng Bồ Đề. Tức là họ sẽ không còn thoái chuyển nữa và mà họ sẽ tướng đến vô thượng Bồ Đề, tức là thành Phật. Thì đây là rất đơn giản thôi, và thượng chú giải đoạn này như sau. Đây là một vị bình thường tu học đại thừa, khi mạng sắp hết, dùng công đức tu hành của họ hồi hướng cầu sanh tịnh độ, Phật và thánh chúng đến tiếp dẫn họ. Cảm giác của họ cũng giống như thấy A Di Đà Phật ở trong mộng. Đây cũng nhất định vãng sanh thế giới Cực Lạc, được bất thoái chuyển chứng đắc Phật quả vô thượng Bồ Đề. Như vậy họ tu hành, quý vị thấy ở bậc này á là gì? Nhất tâm tam bối. Nhất tâm tam bối có nghĩa là gì? Là có 3 bậc nhất tâm, chứ đây không phải là bậc hạ nha, quý vị đừng có nhầm đây là bậc hạ, không phải. Nhưng mà cái cảnh giới của họ nó dần giống như bậc hạ, là họ cũng mơ mơ màng màng thấy Phật thôi, tại vì họ không chuyên đó, cho nên là tu như vậy cũng được. Và trong quá khứ cũng có những người như vậy. Tiên Trang xin kể một câu chuyện ở đây, như trong tác phẩm là có một tác phẩm của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch là Bộ Pháp Hoa Trì Nghiệm. Thì có một ông tên là Vương Im, đời nhà Đường, là quan hình môn thị lang tên là Vương Nghiêm. Quan hình môn tức là ông là quan thái giám á. Đó. Bình sanh căn tánh tốt, nhưng căn căn tánh là tối dốt, chậm lục, tức là chả phải người thông minh gì hết. Chỉ có một bộ kinh Pháp Hoa mà ông học lâu ngày mới tụng thông được. Có nghĩa là ông này là quan thị lang, mà ông này là thuộc dạng thời nhà Đường, ông mà dạng thái giám, ông không có căn tánh tốt, ông tối lắm. Kinh Pháp Hoa, có một bộ kinh Pháp Hoa thôi mà học hoài lâu ngày mới tụng thông được. Sau ông mắc bệnh tự trần, về báo mộng cho người em là quan thái thú ở đất Tân An: ta nhờ tụng kinh được sanh về Tây Phương, xong vì tối dốt nên còn ở trong thai bào hoa sen. Nay về nói cho các người biết, từ nay về sau phải siêng năng trì tụng kinh điển, chớ nên biếng nhác trì nhái. Ông nói rồi liền từ biệt. Thì đây là một câu chuyện Hòa Thượng Trí Tịnh dịch ở trong tác phẩm là Pháp Hoa Trì Nghiệm, nói về một người quan. Quý vị thấy đó là họ tu chuyên tu về kinh Pháp Hoa nhưng mà cũng được vãng sanh đó. Thì đó là một người tu mà cũng không có tốt lắm, cho nên phải siêng năng trì tụng kinh điển, đi học kinh điển cho nhiều vô, chứ không mà học ít quá thì căn tánh ấy dốt quá, tối quá, cho nên là vãng sanh chỉ vô được hoa sen là gì đó, ở đâu, ở biên địa Nghi Thành đó. Còn trong tác phẩm gọi là Tường Dư Ký thì có kể một hòa thượng tên là Thích Huệ Tấn vào niên hiệu Vĩnh Minh, tức là thời nhà Tề thế kỷ thứ năm á, thì ở chùa Cao Tòa xứ Dương Đô có một người xuất gia tên là Thích Huệ Tấn, lúc niên thiếu rất mạnh mẽ, thích giao du, có chí hào hiệp. Đến 40 tuổi ông bỗng ngộ lý vô thường, bèn xuất gia học đạo, tức là 40 tuổi mình đi xuất gia. Từ khi xuất gia, ông chỉ dùng tương rau mặc vải thô, thệ nguyện chỉ tụng kinh Pháp Hòa. Do ông dụng tâm quá lao khổ nên khi cầm đến quyển kinh liền phát bệnh tù quá đó. Ông bèn phát nguyện ấn tống 100 bộ kinh để sám hối nghiệp chướng, vừa quyên góp được 1.600 đồng, bỗng có bọn giặc cướp đến tra hỏi tài vật. Tức là ông bị dụng công quá cho nên bệnh bệnh, bây giờ muốn phát tâm ấn tống 100 quyển kinh Pháp Hoa. Mà quý vị biết ngày xưa cái thời đó mà ấn tống kinh Pháp Hoa được 100 quyển cũng nhiều rồi, tại vì thời đó chép tay phải thuê người chép chứ làm gì có in như bây giờ. Mà ông gom góp được tiền thì cướp tới rồi, bây giờ làm sao đây? Ông bèn chỉ tiền và nói cho họ biết chỗ đó là tiền in kinh. Bọn giặc hổ thẹn mà bỏ đi, bọn cướp này hổ thẹn bỏ đi, không có lấy. Nghe nói vậy sợ không lấy. Hồi xưa không lấy nhưng bây giờ lấy luôn á ha. Hồi xưa họ cũng biết sợ nhân quả ha. Hay là nói ngày xưa cũng có thể nói là chư thần hộ pháp hộ trì. In xong 100 bộ kinh thì bệnh ông cũng dứt, tức là cái này là lưu thông được 100 bộ kinh nhà người ta chép á, cái thời đó là không in. Ông tụng kinh rất nhiều, tâm niệm hoàn mãn, hồi hướng công đức tụng kinh cầu sanh về nước Cực Lạc, tức là tụng tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì cũng có nói là hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, cũng có cái phẩm 22 thì phải đó. Một ngày nọ bỗng nhiên trên hư không có tiếng bảo rằng phát nguyện đã đủ, tất được vãng sanh. Ông không bệnh hoạn chi, an ổn qua đời, hưởng thọ được 80, hơn 80 tuổi. Vì thấy rõ ràng đây là một câu chuyện nữa thì đang kể về nhất tâm tam bối, tức là họ không chuyên tu tịnh độ nhưng mà vẫn có thể vãng sanh đấy, nhưng mà phải chuyên tu một môn nào đó. Trong đây vừa rồi kể là chuyên tu bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa ha, cho nên là tu những pháp đại thừa cũng được, tâm lượng Đức Phật A Di Đà rất rộng lớn chứ không có hẹp. Hẹp như chúng ta là chúng ta chỉ tu pháp môn chúng ta thôi, còn ai tu không theo ta thì không chịu. Cho nên chúng ta phải từ bi học Đức Phật A Di Đà, ngài rộng lượng như vậy mình cũng phải rộng lượng như vậy, học nhất tâm tam bối, ba bậc vãng sanh của nhất tâm là chúng ta cũng phải hiểu như vậy. Ở đây Thiền Căn giải thích cái danh từ nhất tâm tam bối, tức là trong trong cái hạng người mà tu pháp đại thừa đó thì cũng do công phu cạn sâu mà họ được sanh vào những cảnh giới thượng bối, trung bối hay hạ bối tương ưng như vậy, cho nên gọi là nhất tâm tam bối, tức là ba bậc của hạng nhất tâm, chỉ có lúc lâm chung ra đi nhất tâm được vãng sanh. Đấy thì chúng ta phải để ý như vậy, chứ không mà chúng ta lại xếp đầy vào bậc hạ thì không đúng. Kinh điển Phật Pháp Đại Thừa quý vị thấy rất hay, rất bình đẳng, rất từ bi, không có phân biệt, không có chấp trước đó, chúng ta phải rõ như vậy. Cho nên hàng ngày chúng ta giảng thì đang chia sẻ là khuyên cho đồng tu chúng ta chuyên tu, còn ai không chuyên tu không sao cả, ai muốn tu pháp môn khác cũng được, nhưng mà đã vào chuyên thì phải chuyên tu, còn không thì tu mà tạp tu mà xen tạp rồi cuối cùng không được gì, uổng công quý vị mà thôi, đời sau cùng lắm phước báo trời người hả. Mà cho dù phước báo trời người thế nào thì càng về sau đời càng khổ thôi. Bây giờ quý vị thấy càng ngày càng khổ rồi đó, vật giá lao thang, bệnh tật thì dịch bệnh chưa có hết được, rồi đủ thứ mọi thứ khó khăn đó. Ai mà ở thành phố Hồ Chí Minh chắc cảm nhận được cái khổ nỗi nhất, thành phố Hồ Chí Minh đông người quá, ra đường là nghẹt đường, đông người như vậy thì làm sao mà hết dịch được, cho nên rất khó, phải chỉ có tiêm chủng cho đủ rồi từ từ miễn dịch cộng đồng thôi, chứ còn mà không có đụng người vân vân để mà không bị lây lan rất khó đó. Bây giờ hình như là 32.000 ca rồi cả nước từ ngày đợt mới đến giờ. Đó, đó là chưa biết còn tăng nữa đó, không biết tăng tới đâu. Cho nên ở đây chúng ta cần phải để ý như vậy. Rồi, bây giờ Thiện Trang đã chia sẻ xong cái chỗ này thì ở đây chúng ta thấy Hòa Thượng còn có một câu trong chú giải này, đó là phát bồ đề tâm thâm tính nhân quả. Trong cái chú giải dị giải đó, Hòa Thượng có câu này là phát tâm bồ đề tin sâu nhân quả. À, phát tâm bồ đề tin sâu nhân quả. Như vậy người tu ở đây Hòa Thượng nhấn mạnh là phải tin sâu nhân quả à. Nha. Không tin sâu nhân quả thì việc ác nào cũng làm. Đó, có nhiều người á, mặc dù nói tu tu tịnh độ nhưng mà quý vị thấy vẫn là làm đủ thứ trò. Đó. Nào là dẫn dắt chúng sanh đi mị dân. Nè, thôi đừng nghe pháp hòa thượng nữa, nghe làm chi, nghe thế này làm chi, đó nó là mị dân đó. Rồi cái người khác thì phải hướng dẫn đi theo mình vân vân để cho đính đồ cho đông. Rồi cái người thì khoe nào thần thông diệu dụng gì đó vân vân, đủ các loại khoe, đều là không tin sâu nhân quả. Vì sao? Nếu tin sâu nhân quả thì chắc chắn không dám làm. Hòa thượng Tịnh Không nói nếu chúng ta chỉ học Đệ Tử Quy, không có học nhân quả Thái Thượng Công Thiên trở lên thì đạo đức tốt, nhưng mà khi mà để trước cái sự danh lợi quá lớn thì họ vẫn biết là sai nhưng mà không chống đỡ được. Ví dụ như quý vị chỉ học là việc làm này, mình làm quan làm chức này chức kia vân vân thì tốt rồi, người ta đưa tiền hối lộ mình không được ăn. À, làm cái dự án này mình không được ăn tiền hối lộ bởi vì nó ảnh hưởng đất nước. Ví dụ như quý vị làm trong bộ giáo dục chẳng hạn, in kinh sách gì in sách gì đó vân vân, mình phải đấu thầu cho nó đúng vân vân đủ thứ. Nhưng mà tại vì giả sử mình là mình chỉ học đạo đức thôi, mình thấy người ta đưa tiền nhiều quá không thôi ta đấu thầu cho mày đi vân vân, làm như vậy đó là gì, đạo đức không không chống đỡ nổi. Đó. Người ta nói thế gian người ta nói gì, đó, những gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền đó, người ta nói vậy. Nhưng mà đối với người tin sâu nhân quả thì chắc chắn có nhiều tiền cũng không dám lấy. Vì sao? Lấy tiền rồi thì sao? Phước giảm, làm sai là phước giảm. Tiền sẽ trong mạng bị trừ và nhân quả phải chịu thôi, cho nên nhất định không dám lấy. À, không dám ăn hối lộ. Rồi, nhất định cho dù chết cũng không lấy trộm của người ta một đồng nữa, đừng nói là lấy trộm nhiều. Cho nên là người tin sâu nhân quả là không có dám làm. Vì nhớ có câu chuyện đó, thì chàng quên là lâu rồi nhớ, cái vị đó vị tỳ kheo đó đi đi qua cánh đồng đói quá, thấy có cánh đồng đó có lúa trổ lúa chín, ông bẻ một cành lúa có 7 hạt lúa bỏ vô trong miệng nhai ăn đỡ. Mà quý vị biết kết quả phá giới đó, trộm cắp đó, phải sanh vào nhà người ta làm con ngựa để mà trả nợ 7 năm trời. À, quý vị sợ không? Nha, ăn có 7 hạt lúa mà phải sanh vào nhà người ta để trả nợ 7 năm trời. À, 7 năm thì con ngựa đó phải mang vác đủ thứ. Cho nên là người tin sâu nhân quả không dám làm. Chỉ có những người không tin nhân quả mà dám làm thôi. Cho nên hiện nay á, chúng ta thấy gọi là thiện tri thức rất đông. À, nhưng mà quý vị coi thử có phải thiện tri thức hay không thì quý vị coi thử họ có làm đúng hay không nhân quả. Như Thiện Trang á, Thiện Trang nói với quý vị nổi cái Thiện Trang không dám vận động tiền bạc ở trên mạng, đâu có bao giờ đưa tài khoản lên mạng là số tiền tài khoản ở trên trang Facebook này hay là video là đâu, đâu dám chạy trang tài khoản vô, không dám để số tài khoản. Vì sao? Vì biết nếu mà để đó người ta gửi tới mình không có làm chủ được số tiền thì rất nguy hiểm. Ai chuyển tới mà phải biết là tiền người ta chuyển tới làm gì, có những lâu lâu họ chuyển tới họ không ghi rõ ràng mình không biết bỏ vô tiền đó làm gì. Thì nhân chỉ có quỹ in kinh sách đó mà cũng không có vận động nữa, chỉ có lâu lâu đó in thông đó ai muốn thì tìm thì nhân chứ nhân không công khai. Rồi quỹ phiên dịch là để trả tiền cho những cộng tác viên và trả tiền để lồng tiếng, và một cái quỹ nữa là quỹ ấn tống mai ngày pháp, chỉ vậy thôi. Đó, còn một số người còn bảo là thầy nên nhận tiền phóng sanh nữa rồi gửi gửi thiền trang. Thiền trang nói không có phóng sanh, lâu lắm thiền trang mới đi một lần, không được, không có thời gian phóng sanh, quý vị gửi đó một công thiền trang, rồi thiền trang cộng tính toán nhân chia cộng trừ tiền nữa, mệt lắm. Rồi lâu cũng sót nữa, sót ở trong đó rồi quý vị thối tâm bồ đề, đúng không? Có khi sót chứ, nó không chính xác, lâu lâu quên thì lâu lâu mới cộng lại lần, mới coi mở điện thoại ra coi tin nhắn, rồi nó tin nhắn nó gửi tới bao ngày bao nhiêu tiền gì gì nó coi rà rà lại, có khi quên không biết cái tiền đó bỏ chỗ nào đó, nhiều khi dùng lạm một tí thì rồi kể như là sai. Sai thì nhân quả mình phải gánh thôi. Cho nên là hồi xưa đó có một vị thầy học mật tông, thầy ấy nói với Thiện Trang, hồi đó Thiện Trang cũng không có làm việc này, mà thầy ấy nói ám chỉ người khác, nói là mình mà làm việc vận động đó, tiền bạc để làm các công việc thật sự đó, thật ra là mình làm giùm cho người ta thôi. Những người mà họ gửi tiền á mới là công đức lớn, còn mình làm á, nếu làm đúng thì mình có một chút phước, nếu mà mình làm sai thì họa nó tới. Cho nên rất nguy hiểm, người tin sâu nhân quả nhất định không là dám làm. Làm phải rất cẩn thận, chi tiết rõ ràng, công khai chi bao nhiêu, thu bao nhiêu, đó, từng chút, không dám lấy một chút tiền này đập qua tiền khác. Giống như có người nói đi phóng sanh, quỷ phóng sanh, lấy tiền quỷ phóng sanh để mà trả tiền xe cho những người đi phóng sanh được không? Thì cha nói không được. Quý vị muốn được á, thì quý vị phải hỏi những người, phải thông báo cho những người kia, người ta đồng ý. Người ta đồng ý là trong số tiền đó chúng tôi trích ra bao nhiêu tiền để đi xe cộ vân vân, xăng đồ xe vân vân, đi thuê tiền cho người ta xe đò gì đó đi thì được. Còn quý vị tự ý làm trái tâm nguyện với người khác muốn phóng sanh, muốn cứu mạng chúng sanh thôi, chứ người ta đâu có muốn trả tiền xăng, người ta đâu có muốn trả tiền xe, mà quý vị làm vậy thì là vi phạm rồi, là tội tự gánh mà thôi. Cho nên là không có dám làm gì cũng phải công bố rõ ràng, rất nguy hiểm. Cho nên hiện trạng cũng sợ lắm, thôi tài khoản không dám đưa lên đâu, để ai mà chuyển tới thì mình phải biết người sẽ chuyển đó. Còn nếu quý vị từ bi, quý vị cố gắng chuyển tới, một số người biết đó chuyển tới thì chuyển tới với cái mục đích gì đó, rõ ràng ghi rõ ràng. Chứ còn ấn tống mấy ngày pháp thì ấn tống ngày pháp, nhưng mà thôi ít ít thôi, để thiền trang làm ít thôi, nhiều quá làm không kịp, mất công làm ít ít. Còn quý vị tin tưởng thì kiếm người khác làm đó. Bây giờ thì thiền trang cũng không muốn làm nhiều việc không có thời gian, nên là làm cầm chừng thôi đó. Mình làm giống như để biểu tượng cho người khác thấy người ta làm thôi, chứ còn không không có muốn muốn làm nhiều thì ảnh hưởng. Việc chính bây giờ vẫn là phiên dịch, dạy chữ Hán và việc chia sẻ kinh Vườn Thọ, đó là việc chính của thiền trang. Dẫn thêm tu hành nữa là đâu, dẫn tu để quý vị biết cách tu, đó là việc chính, không phải là việc chính là những việc kia. Những việc kia cư sĩ làm được rồi, có nhiều người cư sĩ làm tốt rồi, đúng không ạ? Đó, cho nên là quý vị chú ý giùm nha, để đó. Còn học cách hòa thượng nói khi cần làm việc gì kiếm một hai người thôi, vận động một hai người thôi, đừng có vận động nhiều, vận động một hai người được rồi, họ làm cho mình đủ rồi. Nếu mình cần một cái gì đó mình vận động một hai người mà người ta cũng muốn làm phước, đúng không? Rồi cần thế xong khỏe, chứ không vận động đại chúng đông đảo. Còn những người cư sĩ đó, quý vị muốn vận động đông đảo được, quý vị cứ làm cho đúng ha, quý vị làm đúng là được, làm đúng thì có phước, mình có cái nội tài là bỏ công bỏ sức thì có phước, tiền người đóng góp người ta có phước bố thí tài, mình cũng có nội tài bố thí vào đó. Rồi bây giờ Thiện Trang có một phần Thiện Trang chia sẻ, đây là chúng ta so sánh giữa Tam Bối Vạn Sanh của kinh Vô Lượng Thọ và Chính Phẩm Hoa Sen của kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì Thiện Trang có cái bảng như sau. Ở đây để Thiện Trang chiếu lên cho quý vị coi. Chúng ta cũng nên coi, nên biết cái này, tại vì nếu không biết thì là hơi uổng. Ở đây nói về chính phẩm hoa sen và điều kiện của kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, nói về bản sanh. Ở đây thì Trang chia ra các cột, thứ nhất là phẩm vị, thứ hai là nhân hạnh, tất cả nhân để mà vãng sanh á. Rồi Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn như thế nào? Ai tiếp dẫn? Thời gian hoa sen nở và chứng quả, được chứng được quả gì? Thì kinh Quán Vô Lượng Thọ chia là chín phẩm, từ thượng thượng phẩm cho đến hạ hạ phẩm. Điều kiện chung á, lúc đầu á, nói là gì? Nguyện sanh thế giới cực lạc, phát tâm có ba thứ: một là chí thành tâm, hai là thâm tâm, ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Người đủ ba tâm này ắt sanh cực lạc thế giới. Đó, tức là đây là phát tâm bồ đề đấy, gồm ba tâm: tâm chí thành, tâm sâu sắc thâm tâm đó, và tâm hồi hướng phát nguyện đó, ba tâm đó, thì người đủ ba tâm này chắc chắn vãng sanh. Đây câu này đúng hợp với Đại sư Ngộ Ích nói. Đại sư Ngộ Ích có nó có tin sâu, có nguyện thiết đó, có tính có nguyện đó, thật sự đó thì được vãng sanh. Cho nên đây là câu này phù hợp với Đại sư Ngộ Ích nói. Bây giờ chúng ta đi lược sơ sơ qua. Bậc thượng phẩm thượng sanh, nhân hạnh tu hành là gì? Là một là từ tâm bất sát đủ các giới hạnh, tức là người ta phải giữ được tâm từ bi không có sát sanh, giữ được các giới hạnh đó, cho nên cũng phải giữ giới à. Hai là đọc tụng kinh điển phương đẳng đại thừa. Ba là tu hành lục niệm hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh cực lạc. Lục niệm là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiền. Thì đây giống như trong Nhất Tâm Tam Bối nói là có thể tu những bộ kinh đại thừa khác đó. Quý vị thấy giống nhau phải không? Không khác đâu. Tiếp dẫn thì ai đến tiếp dẫn? Thì nói A Di Đà Phật, Như Lai cùng Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, vô số hóa Phật, trăm ngàn tỳ kheo, thanh văn đại chúng, vô lượng chư thiên, cung điện bảy báo tới tiếp dẫn. Quý vị thấy Đức Phật A Di Đà tới, báo thân Phật tới, giống như thượng phẩm bậc thượng của kinh Vô Lượng Thọ giống nhau. Rồi có Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát tới, cùng vô số quá Phật tới nữa. Rồi có trăm ngàn tỳ kheo, thanh văn đại chúng, tức là thánh chúng của Tây Phương Cực Lạc tới. Rồi vô lượng chư thiên, chư thiên này là chư thiên của Tây Phương Cực Lạc đó, chứ không phải Tây Thiên ở trên trời xuống đâu. Cung điện bảy báo là các những người vãng sanh họ cũng mang theo cung điện nữa. Đó là tiếp dẫn. Thời gian hoa nở, tức là về đó thì không có nói là hoa khép lại, tức là hoa lưu nở, có nghĩa là người vãng sanh bậc thượng phẩm thượng sanh là gì? Là hoa luôn luôn nở luôn. Quý vị thấy hoa, Đức Phật A Di Đà đến, Đức Phật A Di Đà đến, Quán Thế Âm Bồ Tát tới đưa hoa sen, Thế Chí Bồ Tát là thấy hoa sen, quý vị thấy mình ngồi trên hoa sen, chắp tay một cái thấy vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thấy mình ở trong ao Liên Trì Hải Hội, thấy luôn và không thấy hoa nó khép gì hết. Tại vì sao? Công phu định lực rất sâu, cho nên chịu được cái cảnh chuyển đổi cảnh giới vèo một cái vẫn chịu được. Còn người yếu hơn, công phu không có di chuyển á, giống như mình ngồi á, mình phải đóng cửa máy bay lại. Còn đây người bậc thượng khỏi đóng cửa máy bay, đi thẳng luôn đó. Cho nên bậc bậc thượng phẩm thượng sanh là tuyệt vời chỗ đó. Rồi chứng quả thì liền ngộ vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là phải từ Bát Địa Bồ Tát trở lên, Bát Địa trở lên thì mới gọi là vô sanh pháp nhẫn. À, quý vị thấy thượng phẩm thượng sanh rất thù thắng. Thứ hai, thượng phẩm trung sanh, nhân hạnh là gì? Bất tất thọ trì đọc tụng kinh đẳng phương, kinh điển phương đẳng đại thừa. Bất tất là không cần, không cần phải thọ trì đọc tụng kinh điển đại thừa, chỉ khéo hiểu nghĩa thú nơi đệ nhất nghĩa tâm kinh, tâm chẳng kinh động, thâm tín nhân quả chẳng hủy báng đại thừa, đem công đức ấy hồi hướng nguyện cầu sanh cực lạc thế giới. Đây là thiện trang đọc theo bản dịch của ngài Trí Tịnh, ngoài thượng Trí Tịnh á, cho nên là có những chữ nó hơi khác khác chúng ta một chút xíu. Tức là không cần phải đọc tụng kinh điển đại thừa, phương đẳng đại thừa đâu, nhưng mà phải nghĩ hiểu được nè nghĩa của thú của kinh nè, chứ mà không hiểu đâu nha, không hiểu không được đâu à, không hiểu kinh không được. Rồi nơi đệ nhất nghĩa, tức là hiểu được đệ nghĩa nhất nghĩa luôn á, mà tâm chẳng kinh động, tức là đối với nghĩa sâu màu của kinh á, quý vị cũng không có sợ, không có cảm động, không sợ hết, sợ hết. Rồi tin sâu nhân quả nè, thâm tín nhân quả là tin sâu nhân quả, chẳng hủy bán đại thừa nè, rồi đem những công đức đó hồi hướng. Như vậy ít nhất thượng phẩm trung sanh cũng phải hiểu được nghĩa của kinh nè, chứ không phải tu mơ mơ màng màng không hiểu được nghĩa kinh không văn sanh. Thấy chưa? Còn muốn thượng phẩm nè, đọc tụng kinh điển đại thừa nè ha. Đó, chúng ta tu đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ đó. Rồi bây giờ tiếp dẫn thì ai tiếp dẫn? A Di Đà Phật cùng Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Vô Lượng đại chúng vây quanh, nói chung cũng giống như trên. À, cũng giống như trên, được đầy đủ. Hoa sen nở thì bao lâu? Hoa sen lớn qua một đêm liền nở. Về phải qua một đêm. Một đêm là chắc là theo thời gian của thế giới ta bà thì cũng nhanh thôi, tích tắc thôi, không có lâu. Còn chứng quả qua một tiểu kiếp được vô sanh nhẫn, tức là vô sanh pháp nhẫn, muốn chứng đến vô sanh pháp nhẫn phải qua một tiểu kiếp, thời gian một tiểu kiếp mới chứng vô sanh pháp nhẫn đó. Hai bậc đã cách nhau đã xa như vậy rồi đó. Ha, quý vị thấy chứng quả khác nhau. Bậc thứ ba là bậc thượng phẩm hạ sanh, tinh nhân quả, chẳng hủy bán đại thừa, chỉ phát tâm vô thượng bồ đề, đem công đức ấy hồi hướng nguyện cầu sanh cực lạc. Yêu cầu thấp hơn, chỉ cần tin sâu nhân quả nè, chẳng hủy bán đại thừa nè, nhớ nha, đừng hủy bán pháp môn đại thừa khác nha, đừng nói mình chê bai pháp môn đại thừa khác không được đâu. Chỉ phát tâm vô thượng bồ đề, đem công đức ấy hồi hướng đó. Thì ở đây cũng không nói làm nhiều công đức gì hết, nhưng mà nói chung là làm cũng cũng có làm công đức mới mới đem hồi hướng chứ. À, ở đây tiếp tục ai tiếp dẫn? A Di Đà Phật cùng Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và chư Bồ Tát cầm hoa sen vàng hóa làm 500 Phật đến rước. Ở trên kia là vô số quá Phật, ở dưới này thì chỉ có 500 Phật thôi, ít hơn nhưng mà vẫn là Phật thật. Phật thật A Di Đà Phật nè tới nè, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát tới nè, chư Bồ Tát tới nè. À, hoa sen vàng luôn à. Rồi ở đây có nói về hoa sen nở là hoa búp lại, coi như là hoa nó khép lại. Qua một ngày một đêm kim liên hoa mới nở, tức là một ngày một đêm luôn. Ở trên kia có một đêm thôi, ở đây thêm một ngày nữa, thêm một ngày một đêm. Vậy thì lâu hơn. Qua ba tiểu kiếp được bá pháp minh môn hay là bách pháp minh môn á, trụ bậc hoan hỷ địa. Tức là phải qua ba tiểu kiếp là thời gian của thế giới ta bà, ở trên kia nói là một tiểu kiếp, bây giờ tới ba tiểu kiếp, họ đắc được bách pháp minh môn, tức là hiểu rõ được 100 pháp. 100 pháp là cái bộ luận đại thừa, đại thừa 100 pháp của ngài Thế Thân đó quý vị, gồm có 94 pháp hữu vi và 6 pháp vô vi đó. À, thiền gian hay nói đó, có pháp vô vi nè, thứ nhất là gì, hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, bất động diệt vô vi, thọ tưởng diệt vô vi và chân như vô vi. Đó, còn đằng trước bắt đầu là thế nào là tám pháp tâm vương, là thế nào là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, mà rồi cho đến a la vị thức đó. Vì đó chúng ta ở thế giới này học trước rồi, lên đó quý vị thấy không, bao nhiêu thời gian lâu, và qua ba tiểu kiếp sau mới hiểu được cái các pháp đó đó, 100 pháp đó đó, đó. Lâu hà, ai học gì thức học đó, kinh Vô Lượng Thọ nè, kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng có gì thức học đó, chứ không phải là mơ mơ màng đâu. Rồi trụ và bậc hoan hỷ địa, tức là sơ địa, vị trí 41 thôi, chứ không phải là vị trí 48 vô sanh pháp nhẫn như trên. Địa vị có 41. Rồi để tới xuống trung phẩm nha, trung phẩm thượng sanh thọ trì ngũ giới, trì bát giới trai, tức là bát quan trai giới đó, tu hành các giới, chẳng tạo ngũ nghịch, không có các tội lỗi, đem thiện căn này nguyện cầu sanh cực lạc thế giới. Tức là phải tu nhân hạnh là phải giữ được ngũ giới, quý vị ngủ được giữ năm giới không, rồi trì được bát quan trai giới không, có đồng tu làm được. Rồi tu hành các giới nè, tỳ kheo rồi bồ tát giới rồi đó, vân vân đó. Chẳng tạo ngũ nghịch là không giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu. Đấy. Thì chúng ta có chắc không không tạo cái này thì được. Trung phẩm thượng sanh không có tạo các tội lỗi. Ồ, cũng hơi khó nha, cái này nhiều tội lỗi đó, bây giờ ráng tu đi. Rồi tiếp dẫn là gì? A Di Đà Phật cùng các tỳ kheo quyến thuộc vây quanh, À, tức là Đức Phật A Di Đà tới cùng các tỳ kheo của ngục vây quanh, liên hoa liền nở. À, hoa sen này là nở luôn, quý vị thấy cũng hay. Bậc trung nhưng mà là thượng sanh, thượng sanh thì hoa sen nở nhanh nha, chú ý điều đó. Lúc hoa sen nở, nghe các pháp âm thanh tán thán tứ đế, liền được đắc A La Hán đạo, hay là liền được A La Hán đạo, tam minh lục thông đủ bát giải thoát. Tức là lúc đó họ chỉ nghe được pháp tứ đế thôi, họ căn tánh người này không phải căn tánh cao lắm, họ nghe pháp tứ đế là khổ tập diệt đạo và đắc đạo A La Hán thôi, chứng quả A La Hán thôi nha. Và tam minh lục thông tức là đủ có thần thông rồi hết. Tam minh là túc mạng minh nữa, thì cái giống như Phật vậy đó, họ cũng thành Phật rồi nhưng mà Phật trong 10 pháp giới thôi đó. Đủ bát giải thoát thì nói chung mà tóm lại là đạt được Phật trong 10 pháp giới thôi, chứ chưa đến vị địa vị sơ trụ của viên giáo đó. Nói chung là hơi kém hơn đó, tới thấp hơn, thấp kém hơn. Bậc trung phẩm luân sanh thì nhân hạnh là hạt một ngày một đêm trì bát giới trai, tức là bát quan trai giới đó, quý vị trì được một ngày một đêm kìa. Hạt một ngày một đêm trì giới sa di, trì giới sa di người xuất gia đó. Hạt một ngày một đêm trì cụ túc giới, giới của người xuất gia, thì giới tỳ kheo ni. Oai nghi không thiếu thế kém thiếu, tức là họ phải giữ được, gìn được a nghi, đem công đức này hồi hướng nguyện sanh Tây Phương Lạc. Đây nói là tu giữ giới không đó, tu giữ giới được đó. Đó thì lúc lâm chung thấy A Di Đà Phật cùng các quyến thuộc phóng kim sắc quang, tức là cũng giống như trên nhưng mà không có nói hóa nhiều Phật gì đó. Hoa sen nở thì sao? Qua 7 ngày liên hoa mới nở, hoa nở rồi mở mắt chắp tay tán thán Đức Thế Tôn. Hoa nở rồi thì nghe pháp được hoan hỷ, được quả tu đà hoàn. Quý vị thấy tu đây á, quý vị thấy đây là không có nói tu đại thừa, tu những cái giới này toàn là tu theo tiểu thừa, cho nên họ đắc quả tu đà hoàn thôi. Nhân như thế nào quả như thế ha. À, quý vị thấy đâu có nói tu đại thừa đâu, cho nên là tu thế thì được như vậy. Cho nên là chúng ta trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đối chiếu nó cũng không giống ở đây, quý vị thấy không, không giống đó. Nhưng mà cũng giống là cũng chắc chắn cũng có những cái giống như như hoa nở rồi vân, nhưng mà cái chứng quả thì do tu nhân khác nhau thì quả khác nhau, căn tánh khác nhau thì quả khác nhau. Rồi qua nửa kiếp thành bậc A La Hán đó, về thì chứng tu đà hoàn liền, nhưng mà nửa kiếp sau mới thành bậc A La Hán. Nửa kiếp là thời gian ở thế giới chúng ta đó. Rồi trung phẩm hạ sanh, thiện nam thiện nữ, hiếu dưỡng cha mẹ, làm việc nhân từ thế gian. Người này lúc lâm chung gặp thiện tri thức, vì họ mà nói rộng những sự vui nơi quốc độ Phật A Di Đà, cùng nói 48 nguyện của Pháp Tạng tỳ kheo, nghe rồi liền chết, là liền mất á. Tức là đây nhân hạnh của họ là những người nam người nữ thiện ở thế gian, hiếu dưỡng cha mẹ, làm những việc thiện thôi, nhưng mà họ không có gặp được pháp môn tịnh độ để mà tu hành ngay từ đầu, đến lúc lâm chung á mới gặp thiện tri thức dạy cho họ tu pháp môn niệm Phật. Cho nên là hồi đó lúc đó họ vãng sanh. Thì ở đây không nói rõ về tiếp dẫn, mà chỉ nói ví như khoảng thời gian tráng sĩ co duỗi chân tay, liền được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. À, ở đây không nói rõ tiếp dẫn đó, nhưng mà chắc chắn là cũng có được tiếp dẫn, tại vì cái bậc cái dưới còn có tiếp dẫn thì bậc này cũng sẽ có tiếp dẫn, Đức Phật sẽ hóa Phật tới tiếp dẫn. Qua 7 ngày gặp Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát, nghe pháp hoan hỷ, được quả tu đà hoàn. Qua một tiểu kiếp thành a la hán, ở trên kia nửa kiếp thôi, ở đây tới một kiếp thì mới được a la hán. Hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm đó là trung phẩm hạ sanh nha, đó là người thiện. À, vẫn là người thiện. Như vậy chúng ta cũng cũng đâu đến nỗi đâu quý vị ha, chúng ta cũng rớt qua từ cái hạng chắc từ năm sáu năm bốn này trở lên nè. Đấy, chứ không đến nỗi mà tệ đến nỗi rớt xuống đây nếu như chúng ta tu tốt. Rồi hạ phẩm thượng sanh, hoặc có chúng sanh tạo những nghiệp ác người ngu như vậy dầu chẳng hủy bán kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa mà tạo nhiều việc ác, không có tâm tàm quý, người này lúc lâm chung gặp thiện tri thức, vì họ mà nói 12 bộ kinh Đại Thừa danh tự đầu đề, do nghe được các tên kinh như vậy dứt trừ ngàn kiếp ác nghiệp cực trọng. Trí giả lại bảo chắp tay xếp cánh xưng Nam Mô A Di Đà Phật, xưng danh, do xưng danh hiệu Phật nên trừ 50 ức kiếp tội sanh tử. Tức là người này là hạng người nào? Bình thường á tạo nhiều tội ác lắm. Đấy, người ngu như vậy mà Phật nói là người ngu như vậy. Mặc dù họ không phỉ báng kinh điển Đại Thừa nhưng mà họ cũng làm nhiều việc ác, không biết khổ thẹn. À, lúc lâm chung gặp thiện tri thức giải cho họ, nói 12 bộ kinh điển Đại Thừa tội đề, nói chung là nói cho họ là Phật có nhiều kinh lắm, như kinh Pháp Hoa, kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ vân vân, nói tựa đề thôi, danh tự thôi chứ không có nói hết nội dung. Rồi mà họ nghe được tên tựa đề các kinh đó thôi mà dứt trừ được ngàn kiếp ác nghiệp cực trọng. Quý vị thấy không, nghe giảng pháp có công đức lớn gì đó, nghe tựa đề kinh thôi mà trừ được nhiều nghiệp chướng gì đó. Rồi lại bảo xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì do xưng danh hiệu Phật nên trừ 50 ức kiếp tội sanh tử. Đó, thì công đức niệm Phật lớn hơn nữa. Đó, tựa đề độ kinh á, ngàn kiếp, đó, công đức niệm Phật 50 ức kiếp còn lớn hơn nữa. Thì niệm Phật hơn niệm kinh nữa. Huống hồ chúng ta học bộ kinh này, học bộ chú giải này, Thiền Trang lâu lâu nhắc tựa đề kinh này, tựa đề kinh kia, thì quý vị mỗi lần nghe vậy cũng trừ được bớt bao nhiêu kiếp ác nghiệp cực trọng rồi. Tiếp theo, Phật A Di Đà liền sai hóa Phật, tức là sanh, ngài chỉ hóa Phật thôi, hóa Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát đến trước hành giả khen rằng: này thiện nam tử, người tạo ác như vậy cũng được Phật khen, này thiện nam tử, vì ngươi xưng danh hiệu Phật, các tội tiêu diệt, ta đến rước người. Nghe lời nói ấy rồi, hành giả liền thấy quang minh của hóa Phật chiếu sáng cả nhà, thấy rồi hoan hỷ mạng chung, ngồi bửu liên hoa theo sau hóa Phật, sanh trong ao báo cực lạc thế giới. Hạ phẩm thượng sanh vẫn thấy Phật, nhưng hóa Phật tới. Quý vị thấy tuyệt vời không? Nhưng mà hoa sen qua 49 ngày hoa sen mới nở lâu hơn. Qua 10 tiểu kiếp đủ bát pháp minh môn, hay là bá pháp minh môn, được nhập bậc sơ địa. Tức là họ mới hiểu được 100 pháp pháp tướng của duy thức đó. Họ hiểu được, qua 10 tiểu kiếp mới hiểu được. Ở đây tu không có tu mà về đó phải là thời gian lâu chứ. Rồi nhập bậc sơ địa cũng là hoan hỷ địa. Là bậc vị trí 41 trong 52 bậc của Bồ Tát. Hạ phẩm trung sanh, hoặc có chúng sanh hủy phạm ngũ giới, bát giới, cụ túc giới, người ngu này trộm của tăng kỳ, trộm của vật thiện tiền tăng, bất tịnh thuyết pháp, không có tàm quý, dùng các ác nghiệp để tự trang nghiêm. Người tội như đây do nghiệp ác phải đọa địa ngục. Đó, quý vị thấy người này là tu hành cái gì mà phỉ phạm giới, năm giới của tại gia cũng phạm, hoặc là bát giới, là bát quan đại giới đó cũng phạm, giới thì kheo cũng phạm luôn. Người ngu như vậy đó, xuất gia thì ăn trộm vật của tăng, trộm vật hiện tiền tăng, rồi bất tịnh thuyết pháp, họ thuyết pháp không có thanh tịnh, họ thuyết pháp vì sao? Vì danh văn lợi dưỡng, không biết tàm quý. Dùng các ác nghiệp để tự trang nghiêm thân của mình, làm xấu thân mình thì đúng hơn. Đây Phật nói như vậy là để nói bốn bảy thôi. Đó, mà người tội như vậy thì chắc chắn phải đọa về địa ngục thôi. Đó, nhưng mà lúc lâm chung nè, các lửa địa ngục đồng thời hiện đến, gặp thiện tri thức vì lòng từ bi, vì lòng đại từ bi, vì người nào ấy mà khen nói thập lực oai đức của Đức Phật A Di Đà, rộng khen quang minh thần lực của Đức Phật A Di Đà, cũng tán dương giới định huệ, giải thoát tri kiến. Người ấy nghe rồi trừ 80 ức kiếp tội sanh tử. Nghe thôi, nghe bấy nhiêu đó thôi. Thì họ nghe để Đức Phật A Di Đà nên hướng tâm về Đức Phật A Di Đà, nhờ có người khai thị như vậy. Lửa mạnh địa ngục biến thành gió mát, thổi các thiên hoa bay đến, trên hoa đều có hóa Phật, hóa Bồ Tát tiếp rước người ấy. Trong khoảng một niệm liền sanh trong hoa sen nơi ao báo cực lạc thế giới. Như vậy họ cũng được vãng sanh, thấy hoa Phật tới tiếp dẫn. Qua 6 kiếp hoa sen mới nở, thời gian quá lâu. Quý thấy trên 49 ngày đây tới 6 kiếp hoa sen mới nở. Không có nói chứng quả, chỉ nói phát tâm vô thượng đạo, lúc đó mới phát tâm Bồ đề. Còn bên này là phát tâm gì đây, danh văn lợi dưỡng, cho nên là làm những việc không có phát tâm thật bệ, qua này mới phát tâm vô thượng Bồ đề thật sự, mà cũng chưa có thấy chứng quả gì đâu, nên là còn lâu. Hạ phẩm hạ sanh là bậc cuối cùng đó. Hoặc có chúng sanh tạo nghiệp bất thiện, ngũ nghịch, thập ác, đủ các bất thiện, tức là họ làm nhiều việc thiện lắm, không có thiện lắm, nhưng ngũ nghịch thập ác là 10 ác, từ sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vân vân, làm hết, tham sân si làm hết. Người ngu như vậy do các ác nghiệp phải đọa ác đạo, trải qua nhiều kiếp thọ khổ vô cùng. Quý vị thấy không, nếu mà tạo ngũ nghiệp nghịch thập ác thì phải đọa địa ngục, trải qua nhiều kiếp thọ khổ vô cùng. Thời nay nhiều người làm vậy lắm đó, không biết mà. Nhưng mà nếu như gặp tri thức thì đây, người ngu ấy lúc lâm chung gặp thiện tri thức, dùng nhiều lời an ủi, vì nói diệu pháp dạy bảo niệm Phật. Đấy, chúng ta đi trải nghiệm này, gặp mà khuyên được một người như vậy niệm Phật cũng tốt nè, nhưng mà trăm ngàn người chắc ít có người làm được. Người ấy bị khổ bức, không rảnh niệm được, niệm không nổi, đau quá, bệnh đau đó, không niệm nổi. Thiện hữu bảo rằng, nếu người cũng được, chẳng phải niệm Phật kia được, thì ngươi xưng danh hiệu Phật A Di Đà, như vậy chí tâm khiến tiếng xưng danh chẳng dứt, đủ 10 niệm nên xưng như vậy: Nam mô A Di Đà Phật. Hoặc là chúng ta sẽ thể xưng A Di Đà Phật không được, tức là không có niệm Phật. Niệm Phật là tâm mà có Phật, đúng không? Bây giờ không cần tâm có Phật nữa, miệng niệm thôi, A Di Đà Phật thôi, A Di Đà Phật thôi cũng được. Do xưng danh hiệu Phật nên trong mỗi niệm trừ 80 ức kiếp tội sinh tử. Thật ra vẫn là niệm Phật đó quý vị nè, trong mỗi niệm nè đó. Thật ra miệng niệm là tâm có mới phát ra được, nhưng mà ý là nói là niệm không không nổi, quán không nổi. Bây giờ xưng danh đi, là từ miệng nó sẽ có tâm, trừ được bao nhiêu? 80 ức kiếp tội sanh tử. Lúc mạng chung thấy kim liên hoa dường như mặt nhật, tức là mặt trời, trụ trước người ấy, như khoảng một niệm liền vãng sanh cực lạc. Ở đây không thấy Đức Phật A Di Đà gì hết, thấy mỗi liên hoa sen thôi. Đó. Ở trong hoa sen mãn 12 đại kiếp, hoa sen ấy mới nở. Đây, chúng ta nói tu về Tây Phương Cực Lạc á, con dở nhất là 12 đại kiếp đó. Đây, ý là nói đây nè, đây là hạng hạ phẩm hạ sanh đó, 12 đại kiếp hoa sen mới nở, lâu lắm. Còn phần chứng quả thì không có nói chứng quả, chỉ nói liền phát tâm vô thượng Bồ đề. Khi hoa sen nở thì họ liền phát tâm vô thượng Bồ đề, coi như là cũng vớt vát cho những người đó. Vậy quý vị thấy chúng ta cũng đâu có đến nỗi rớt vào hạng người này, phải không? Chúng ta cũng đỡ hơn mà, đúng không? Chúng ta là đây, phẩm 24 kinh vô lượng thọ, thì nhân nhìn lại nè, nhân hạnh bậc thượng á, là xả nhà lìa dục và làm sa môn, phát tâm bồ đề, một hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, tu các công đức nguyện sanh nước ấy, thì Phật A Di Đà tiếp dẫn, chư thanh chúng tiếp dẫn. Ở đây kinh vô lượng thọ không nói bao lâu thời gian hoa nở hết trơn, nhưng mà được chứng quả nè, được trí huệ dũng mãnh thần thông tự tại. Cái này là chứng quả gì? Thì do hết giờ rồi, thì đang đáng này phải chiếu cái phần nói trong chú giải mà của Hoàng Niệm Tổ, ngài Hoàng Niệm Tổ nói, thì đây là chứng quả Bát Địa Bồ Tát trở lên thì mới được trí huệ dũng mãnh thần thông tự tại, cho nên đây tương đương với bậc thượng ở trên là cũng là Bát Địa Bồ Tát và vô sanh pháp nhẫn đó quý vị. Rồi bậc trung tuy không thể hành hạnh sa môn tu công đức lớn, nhưng cần phải phát tâm vô thượng Bồ đề, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, Tùy theo khả năng của mình mà tu hành các công đức lành, phụng trì trai giới, xây dựng tháp tượng, dâng cơm sa môn, treo phan đốt đèn, rải hoa đốt hương, vân vân. Thì chỉ có hóa thân Đức Phật A Di Đà tới thôi ha. Thì chúng ta đã học rồi. Còn chứng quả là trụ vào bậc bất thoái chuyển vô thượng bồ đề, công đức trí huệ kém sau bậc thượng. Thì ở đây nói là trụ vào bất thoái chuyển vô thượng bồ đề là vị trí nào? Thì bất thoái á, trong này á, thì có nhiều cái, có thể là chứng sơ trụ hoặc là sơ địa thì, hoặc là những cái vật đó khác thì ở đây không nói rõ, nhưng mà chúng ta có thể đã học qua thì quý vị có thể biết là tùy theo công phu có thể chứng vào sơ trụ Bồ Tát, có thể chứng vào đến sơ địa Bồ Tát cho đến thất địa Bồ Tát, thậm chí bát địa Bồ Tát, đều là bất thoái chuyển vô thượng bồ đề, tùy công phu. Hồi như hôm bữa Thiền Trang đã có chia sẻ đoạn này rồi đúng không ạ? Nếu mà không nhớ thì quý vị coi lại có bài đó Thiền Trang đã chia sẻ rồi, ở vị trí nào tự tu được cái gì. Rồi bậc hạ là không thể làm nhiều công đức nhưng phải phát tâm vô thượng bồ đề, một hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, hoan hỷ tinh thích, không sanh nghi ngờ, dùng tâm chí thành nguyện sanh cõi đó, thì như mộng thấy Phật và công đức trí huệ kém hơn bậc trung. Còn tam bối mà ấy vãng sanh á, thì ở đây là tu pháp đại thừa hồi hướng vãng sanh, thì bậc này là nhất tâm tam bối đó, nếu có chúng sanh trụ pháp đại thừa. Thì ở đây chúng ta đã học qua rồi, cũng được không thoái chuyển vô thượng bồ đề thì cũng tương tự như trên ha, cũng giống trên. Cho nên đó là hết giờ rồi, đáng lẽ còn khúc nữa mà thôi, chúng ta học bao nhiêu cũng được. Ở đây có chú giải nè, trong chú giải là khả kiến thượng bối vạn sanh, kiến Phật văn pháp tức ngộ vô sanh, khả đăng bát địa tức chứng trí huệ dũng mãnh giả. Tức là có thể thấy rằng vạn sanh bậc thượng thấy Phật nghe pháp liền ngộ vô sanh, có thể lên được bậc bát địa chứng trọn trí huệ dũng mãnh. Đó là chúng ta biết, về chúng ta cố gắng đi ha, về Tây Phương Cực Lạc lên bát địa Bồ Tát đi, bậc thượng nha ha, bậc thượng đi là bát địa Bồ Tát luôn, còn không thì xuống thấp hơn, không biết về vị trí nào. Thì hôm nay Thiền Trang chia sẻ tới đây cũng hết giờ, quá giờ rồi. Hẹn quý vị thứ bảy chúng ta sẽ tiếp tục học về phẩm 25 chánh nhân vạn sanh. Hôm 24 này còn nhiều điều hấp dẫn, nhưng mà thôi lần giảng này thì chăng dẫn lược như thế thôi, để quý vị nắm căn bản để mà tu hành. Chúng ta không giảng sâu quá, giảng sâu cho những người sâu quá thì cũng không nên. Lần đầu chỉ giảng lược, mong quý vị hiểu những điều mình học, mình áp dụng hành trì để mình vãng sanh vào bậc nào tốt mình có thể lựa chọn. Mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật, kính chào tất cả quý vị đồng tu. Chúc quý vị đồng tu luôn an lạc, niệm Phật. A Di Đà Phật.